Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay là ngày 7 tháng 2 năm 2021. Trước khi bắt đầu buổi trao đổi tu học thì xin mời Elise giải đáp thắc mắc của các bạn đạo trong tuần vừa qua.
Em nói có nghe không?
Nghe.
Yeah. Bảo. Rồi. Yeah. Anh Bảo nhắc hỏi mà các bạn đạo.
À, chút nữa đi, chút nữa cuối giờ đi.
Cứ giờ sợ cái mình lật đật cái mình quên mình đi.
Ngày tuần sau không biết các bạn có muốn học không? Để khoan, để mở micro lên ha, đợi chút xíu nha. Rồi, tuần sau không biết các bạn có muốn học không, tiếp tục học chứ hả?
Có khoan. Chưa? Có.
Có hả?
Để tiếp tục đi anh Bảo, tiếp tục.
Ok, không có ăn Tết ha. Ăn Tết cũng học được.
Tết thì ta có, mỗi tuần có mỗi buổi ta cố gắng ta học.
Ok, vậy tiếp tục học. Rồi sau đó thì cái tuần mười ba tây á, mình sẽ có buổi học đặc biệt về nguyện với soi hồn, mình làm lại theo kiểu mới. Rồi
ủa là tuần sau luôn hả? Mình bảo thứ bảy đúng không?
Hai tuần nữa.
13.
Ủa sao hả?
Ý không, ủa tuần này là tuần mấy rồi?
Nghĩa là tuần 20, hai tuần nữa là
20. Yeah, you go, đúng rồi. Vậy chứ anh nói tuần sau là 13 đó.
Hai tuần nữa là 20.
20. Rồi, vậy ha. Rồi, tiếp tục em làm một số câu hỏi. Tuần trước có nợ Thanh, có một cái bài thơ em mới nhìn, em quên em mới nhìn lại. Cái câu bài thơ nó có bốn câu như thế này. Thiền viện nơi tâm bớ bạn hiền, tu hành thanh tịnh phước triền miên, minh tâm kiến tánh là điều giác, vạn vật quy nguyên thâu diệu hiền.
Thấu diệu huyền cái...
thấu
diệu huyền. Ủa, dạ, vạn vật quy nguyên thấu diệu huyền.
Diệu huyền. Cái quy nguyên, hình như tuần này mình có cái bài thơ quy nguyên, phải đúng rồi. Vậy là có cái trùng cái chữ đó thì quy nguyên mình giảng ít hơn để hồi về sau mình có học. Thiền viện nơi tâm bớ bạn hiền, thì thầy cũng nói thiền viện là nơi tâm mình nè, chùa cũng là nằm nơi tâm mình đó. Mình đem cái tất cả chùa chiền được tất cả những đó vô tâm của mình, đó là chân tâm của mình đó, là thiền viện nơi tâm bớ bạn hiền, có phải không anh Bảo?
Thiền viện nơi tâm bớ bạn hiền là rốt cuộc là thiền viện là do trong tâm mình. Yeah. Làm sao mình xây được cái thiền viện ở trong tâm mình đó, để cho mình thiền lúc nào cái tâm mình nó cũng thiền. Thiền viện là để thiền đó. Tập trung vô thiền, không có hướng ngoại nữa đó.
Ừ. Tại thầy nói sau này chùa chiền tất cả đều thiền đường, thiền viện đều nằm ở trong tâm mình hết. Mỗi người là một thiền điện, thiền đường. Rồi tu hành thanh tịnh phước triền miên, trong ở đây nó có chữ phước. Khi mình tu hành đạt cái thanh tịnh thì phước triền miên, ở trong đây có cái chữ phước á, thì em cũng đang làm cái bài về phước. Thì thầy nói phước cũng như là mình khi mình tu á, có nghĩa là mình phóng được cái từ điển của mình để mình giúp đỡ mọi người xung quanh với cái khả năng của mình, giúp những người đau khổ, giúp những cái gì mà mình thấy trước mắt á, thì lúc đó mình sẽ có được phước và tu không còn tội phước. Cái bài này em cũng có đưa lên. Tu không còn tội phước. Anh Bảo nhớ không?
Với lại thêm một cái nữa là thầy có nói là mình tu là mình đang cấy phước điền, là cái ruộng phước của mình đó.
Dạ, tu là thêm phước bất tội. Cái câu mà tu không còn tội phước, anh Bảo nhớ không?
Thầy có nói có nhớ sơ chứ không có nhớ chính xác.
Thầy nói là khi mình khai thông tiểu thiên địa này rồi đó, là việc làm mình làm không có hết. Khi mình đem cái pháp luân thường chuyển mình vô mình làm thì mình sẽ không còn cái thời gian nữa. Khi đó mình quên hết tội rồi, hết phước rồi.
Không, tại vì là thầy có nói là cũng như là mình vượt qua khỏi cái từng giới mà mình phải làm phước để hưởng phước, mà mình lúc đó mình sáng suốt rồi mình không còn làm tội nữa. Thành ra mình vượt khỏi cái giới mà tội với phước rồi. Mình không còn làm tội nữa mà mình cũng không cần hưởng phước nữa. Mình lên tới cái cõi thanh nhẹ rồi. Mình đâu cần cái phước ở thế gian nữa. Ở thế gian thì người ta cần có phước để cho người ta bớt khổ không?
Dạ, cái phước của cái clip đó thì không có nói cái phước, được làm phước, được may mắn đó, thì cái đó là clip khác ở bên Paris. Còn cái clip mà của thầy nói Houston thì chỉ nói tới đó thôi. Chỉ nói tới là khai thông tiểu thiên địa này thì việc là mình làm không hết. Thì để em cho nghe cái phần phước đi ha. Tại vì thật ra cái phước này nó tới nguyên cái đề tài đó rất là hay. Nói chỉ riêng chỉ chữ phước này thôi.
Thầy em nghe nói là cô không còn tổ chức là thế nào ạ?
Không còn tổ chức là khai thông. Khai thông cái tiểu thiên địa này đâu còn tổ chức nữa. Bây giờ việc làm không hết mà. Ngày đêm chúng ta làm nó pháp luân thường diễn, khai thông nó đâu còn tổ chức nữa. Còn mình không biết, mình cứ làm tới nó buộc thành cái gì. Rồi. Có những người không biết cái dục cái ngày càng dục nó sanh ra bệnh hết. Tôi làm gì mà bị bệnh hết. Tôi giết tôi tham gì nữa. Phải không? Cái dục quá nó cũng bị bệnh hết.
Rồi đó, thầy cũng có nói đó. Thì khi mình làm cho cái tiểu thiên địa này khai thông thì mình hết tội, hết phước. Rồi em cũng nói thêm về hồi nãy cái câu đó là phước triền miên ha. Thì khi mà thầy nói á, mình làm phước thì mình được may mắn, là phước mình được triền miên, làm phước thì được phước, rồi làm phước thì tùy theo cái khả năng của mình. Thì ở đây mình nói là làm phước thì là làm phước cho cái tiểu thiên địa này. Khi mình tu hành thanh tịnh thì cái tiểu thiên địa này nó được cái an nhàn đó, thầy nói được cái an nhàn, thì khi đó mình được cái phước đó triền miên mà người đời họ không làm được. Rồi tới minh tâm kiến tánh là điều giác. Minh tâm kiến tánh này cũng là một cái đề tài dài lắm, rất là dài. Mà minh tâm kiến tánh thì nó cũng dính tới một cái câu hồi tuần rồi em cũng còn nói nhưng mà chưa hết. Minh tâm kiến tánh là thầy nói là khi mình thấy sai lầm của mình sửa đó, mình đứng trên cái tánh, mình quản lý được cái tánh, mình làm chủ được cái tánh thì mình sẽ minh tâm kiến tánh. Thì cũng giống như thầy nói trong cái ví dụ là thầy nói là Quán Thế Âm Bồ Tát á, tại sao mà bà không có động loạn khi mà bà gặp cái nghịch cảnh, là tại vì bà thấy được bà huệ đó, bà minh tâm kiến tánh và bà hiểu được cái đó là cái hoàn cảnh để cho bà học, cho nên bà là nam minh tâm kiến tánh. Cũng giống như mấy ông Phật cũng như ông thầy mình vậy đó, khi họ đứng trên ngũ hành thì họ quản lý được cái tánh thì là điều giác rồi, họ biết hết rồi, họ thấy họ nghe là họ biết hết. Vạn vật quy nguyên thâu diệu hiền, ở đây có cái câu vạn vật
thấu
quy nguyên
thấu
thấu thấu diệu hiền, thấu diệu hiền thì quy nguyên thì hồi nữa mình sẽ nói, rồi giờ nói nếu mà nói luôn với quy nguyên thì mình nói sơ thôi ha. Nói
nguyên thấu diệu hiền là sao
cái diệu hiền là cái huyền diệu đó anh bảo, cái câu này nó nói
à?
cái
Diệu huyền,
nguồn diệu
diệu
hiền là
huyền.
huyền diệu. Dạ, khi mà mình quy nguyên được hết cái bản thể mình rồi đó thì mình thấy được cái sự huyền diệu bên trong. Bên ngoài cũng vậy, ví dụ mình vạn vật bên ngoài mà đồng nhất thể thì nó bên ngoài mà đồng nhất hết thì nó cũng là đi tiến tới cộng đồng rồi, thì khi đó cũng là một cái huyền cơ, một cái huyền diệu của trời đất cũng như trong bản thể mình
Tùy
thấu
theo
được, mình
mình
hiểu được.
quy nguyên về đâu á.
Dạ, quy nguyên là một hồi mình nói thêm nữa, nhưng mà bây
Ừ.
giờ mình chỉ nói sơ sơ thôi. Mình quy nguyên là mình trở về cái nguyên gốc, cũng như
Nguồn
mình
gốc của
quy nó
mình đây
là
là nguồn cội đó.
dạ là cái sự diệu hiền, là mình thấy cái bản thể mình phát sáng ra thì mình đi ra khỏi bản thể đó, thì thầy nói cái đó là một cái sự huyền diệu.
Cái đó là quyền diệu, lúc mà mình chưa có quy nguyên về nguồn cội á, thì mình còn nói tới bản thể, chứ khi mình quy nguyên về
Dạ.
nguồn cội là mình thành điển, là mình mới về tới nguồn cội, đâu còn bản thể nữa.
Dạ, khi khi ra đó, khi đó cái phát sáng ra thì mô đi châu nó xuất đi ra đó, mình sẽ thấy được cái sự huyền diệu trong cái sự phát sáng đó nữa.
Mà
Cái đó cũng là
chắc ít có trường hợp nào mà từ con người ta mà có xác người mà đi về tới nguồn cội liền, ngoại trừ thầy của mình thôi. Chứ thường thường là phải lên trên rồi từ từ đó mới về tới nguồn cội, chứ đâu có ai mà từ con người mà đi về tới nguồn cội liền. Tại ông thầy mình ông xuống đây là ông đã thành Phật rồi, thành ra ông mượn cái xác này thôi, thành ra không có kể nữa.
nên cái bài này rất là cao á, thấy dạy chất rất là cao nha. Vô đây có mấy chữ là em thấy mà thiền viện nơi tâm là đã thấy cao rồi, mà thêm tu hành thanh tịnh nữa, phước triền miên là cái phước đó cũng là dữ dội lắm á, chứ không phải mình nói phước đơn giản. Rồi
Thì
còn thêm chữ minh tâm kiến tánh nữa.
phải tu hành để thanh tịnh đó, thì lúc cái phúc điền đó, lúc đó mới là triền miên.
Rồi cái bài đó xong ha. Rồi cái câu thứ hai là pháp lực là gì? Tại sao thầy nói người tu vô vi pháp lực phải mạnh để thắng được ác trược? Vậy làm thế nào thắng được pháp lực? Phải làm sao để có được cái pháp lực mạnh? Anh bảo ra đi.
Nói đi.
Anh bảo nói đi, anh bảo nói cái pháp lực, anh bảo nói hoài.
Pháp lực là phải tu đúng pháp thì mới có pháp lực chứ, dày công tu đúng pháp thì mới có pháp lực chứ.
Cái gì khác nữa không anh?
Ừ, không.
Rồi, thôi giờ em cho nghe hai cái clip này ha.
Ngày hôm nay chúng ta có pháp rút ngắn thì giờ để xây dựng tâm thức phát sáng, điển quang dồi dào, sống trong thanh tịnh, tiến hóa trong sự an nhiên tự tại, không còn mê chấp lao nữa, dứt khoát tình tiền duyên nghiệp, thực hành điển quang sáng lạng, đó là của trời bất diệt, không ai cướp được. Có điển mới về trời, có sự thanh cao mới thức giác. Cái hành pháp khứ trực lưu thanh là đúng đường. Chính mình khai triển chính mình. Vì chính mình là một khối điển quang đang ôm ấp quốc khí của trần gian mà giải không được, gọi là nghiệp lực. Ngày nay chúng ta có cái pháp khứ trực lưu thanh là chúng ta có cơ hội giải nghiệp lực trong tâm thức, thì pháp lực sẽ mạnh. Pháp lực càng ngày càng mạnh là càng thanh nhẹ. Càng thanh nhẹ là chỉ có đi lên, không có thể đi xuống được. Động là nó bay rồi. Ở thế gian có xác, có tâm và có một cơ cấu nhiệm màu trời đất đã hình thành. Nhưng mà không chịu thai thác thì của này cũng sẽ tiêu tan. Chính chúng ta không lo tu, không lo giải thì làm sao chúng ta có cơ hội tiến tới thanh tịnh và sáng suốt được. Thượng Đế đã cho chúng ta có gia đình, biết bao nhiêu sự lao kích động và phản động. Nhưng khi chúng ta chưa có vợ, ngày nay chúng ta đã có vợ, có con, có chồng, thì hiểu rõ chi tiết nó đến về với chính mình là nghiệp lực lôi cuốn chúng ta. Nếu chúng ta tu quân bình thì nghiệp lực không có lôi cuốn chúng ta. Mà chính chúng ta là người có nhiệm vụ giải nghiệp lực thì pháp lực nó sẽ mạnh. Khi pháp lực mạnh thì không sợ nghiệp nữa. Nghiệp từ đâu đến cũng giải được. Vì đêm đêm chúng ta là vun bồi sự quân bình của tâm thức và không nuôi dưỡng sự kích động nữa. Thì nó đâu làm sao nó che lấp được sáng suốt của chính chúng ta. Thì sáng suốt hành sự như một quan hành tại thế, lúc nào cũng hành sự trong sáng suốt, không có chấp mê, dễ thương yêu và tha thứ hơn. Luồng điển phát sáng hòa hợp với bên trên, tức là trên cao nhìn như thấp. Tại sao chúng ta lại không có thương? Ta thương và ta dễ tha thứ cho người đang đậm loạn.
Rồi hả?
Tóm tắt đi.
Nói đó. Dạ?
Tóm tắt đi.
Tóm tắt. Thì thầy nói khi mình có cái pháp á, cái pháp này nó rút ngắn thời gian cho mình. Thì khi mình hành cái pháp được á, thì mình giải được cái, khi mình giải được cái, có cái pháp lực đó thì mình mới giải được cái nghiệp lực của mình, thì cái pháp lực mình mới mạnh.
Hồi nãy thầy nói giải, nãy thầy nói giải nghiệp lực rồi cái pháp lực nó mới mạnh.
Dạ, thì cái giải nghiệp lực đó đó là có nghĩa là mình có vợ, có con, có gia đình, có những cái quốc khí thì nó tạo thành cái nghiệp lực, thì mình giải được cái nghiệp lực đó thì mình mới có cái pháp lực mạnh.
Như là pháp lực mạnh là
được lưu thông.
Là mình lúc đó mình giải cái trược nhiều rồi, mà lúc đó mình hoàn toàn thanh nhẹ rồi, mình không có bị cái trược nó lôi cuốn mình nữa, lúc đó cái pháp lực mình nó mới mạnh.
Dạ, yeah. Khi mà mình, thầy nói là khi mình trở về cái sự thanh nhẹ quân bình đó, thì cái pháp lực mình sẽ mạnh. Mà thầy cũng có nhắc tới cái mình là một khối điển quang có nhiều quốc khí á. Khi mình có được cái nhóm mình có cái ý lực về điển quang á, thì khi bộ đầu mình rút thanh nhẹ thì cái cơ thể mình quân bình, thì mình giải được cái nghiệp lực và khi đó pháp lực mình mới mạnh được. Rồi clip, cái câu thứ ba.
Có cái clip nào mà thầy nói ngược lại không?
Có ngược cái lại clip, về cái gì?
Có cái clip nào mà thầy nói có pháp lực mới giải được nghiệp lực không?
Có pháp lực giải được nghiệp lực, em nghĩ chắc có mà hôm bữa nay em không có lấy ra. Em nghĩ là sẽ có.
Bữa nào sẽ tìm có. Hình như ở đó có nghe cái đó nữa.
Yeah. Rồi tiếp tục cái câu thứ ba ha, là yếu yếu minh minh. Trong cái clip trong cái clip đó, tại nó dài quá đi, thì em chỉ cái câu hỏi đó là yếu yếu minh minh là sao. Thì á, trong cái clip đó đó, thầy nói á, là khi mà mình người tu á, nhiều khi có nhiều người á bị nghe đi nhiều cái pháp khác á, thấy cái pháp nó nghe nó mê mê á, giống như nó mê mê mẩn mẩn vậy đó, nó nghĩa là nó mơ ảo á, mình tưởng là nó là thật, nhưng mà nó không thật. Là có những cái pháp mà dùng những cái phép, ví dụ như là những cái pháp mà lên đồng lên bóng, hay những cái pháp đặc biệt là những cái pháp mà làm cho mình không có thấy sự sáng suốt trong đó, mà chỉ thấy sự nhờ đỡ trong đó nhiều hơn, thì mình làm cho mình cái luồng điển của mình cảm thấy mơ mơ màng màng á, không có rõ ràng á. Thầy nói khi đó con mắt nó mờ, tại mình nó là tâm tâm tương ứng á, là con mắt nó phải mở. Chỉ có thầy khi mà làm cái phương pháp công phu á, thầy nhắm mắt thầy giảng thôi, chứ tất cả đều là thầy mở mắt khi mình tâm tâm tương ứng. Còn những cái pháp khác hay những cái đạo khác, mình thấy là chỉ có cái chuyện là mờ ảo đó, cái sự mờ ảo đó thì làm cho người ta dễ đưa tên người ta cái chữ mê tín á. Thì cái đó thầy nói là yểu yểu minh minh là vậy đó, là nó không có sáng suốt đó, nó mê mê, nó đê mê, gọi là đê mê á. Rồi cái câu tiếp tục, câu này cũng vui, câu này thầy
anh bảo nói... chị Ly cho em hỏi lại, cho em hỏi chút xíu á. Hồi nãy anh bảo nói là có pháp lực giải được nghiệp lực, em nghĩ theo như thầy nói hồi nãy là giống như là mình khi mà pháp lực mình mạnh thì là cái nghiệp lực tới mình không có còn giống như là lo lắng hay cái gì nữa, phải là giống như anh Bảo nói không?
Không, hồi nãy
không,
thì
cái đó là giải rồi.
Hồi nãy trong cái cuốn băng mà mình vừa nghe đó, là thầy nói là mình phải giải cái nghiệp lực trước rồi cái pháp lực mình nó mới mạnh. Ngày lúc đó mình không có còn bị ô trượt nữa đó. Thì lúc đó cái luồng điển mình nó thanh nhẹ rồi, cái trượt nó không có xâm chiếm mình nữa. Lúc đó chứng minh là cái pháp lực nó mạnh. Còn nãy anh nói là chỉ đặt câu hỏi thôi để tìm lại coi có cái khúc nào mà thầy nói mình có pháp lực á, mình mới giải được nghiệp lực á, thì không biết có không, để tìm lại coi. Chứ hồi nãy cái cuộn băng nãy là thầy nói rõ ràng á, là mình phải giải cái nghiệp lực mình trước rồi á, mình mới có được cái pháp lực mạnh. Còn nếu không á, mình bị cái nghiệp lực nó lôi cuốn mình hoài, mình ưu trượt hoài, làm sao pháp lực mình mạnh được.
Có gì để em nghe lại, và em nghe thì là em lại nghe là khi mà cái pháp lực mình mạnh thì cái nghiệp lực mình đến
thì
mình không
có thể,
còn
thì cũng có thể có cái đó, nhưng mà phải tìm lại cái cuộn băng đó, bởi vì anh mới đặt cái câu hỏi đó, không biết có cuộn băng đó hay không, để phải nghe lại.
Để em nghe lại sao. Dạ, nhưng mà cái này là okay, nói để... trước hai cái clip này
xin
là
lỗi,
chỉ có giải được nghiệp lực thì mới có pháp lực mạnh.
Thì có thể là có thể
dạ,
là có
rồi.
Có thể là có cái kia nữa mà phải tìm,
nhưng mà cái kia thì mình để kiếm sao ha.
Để kiếm sao đi.
Yeah, yeah. Okay. Từ nãy em nghe thì em nghe giống như là anh Bảo nói vậy, mà maybe em nghe lộn.
Đấy, nghe lộn á, nghe lộn. Có thể là hồi đó có thầy có.
Em hiểu lộn hay sao em không biết.
Yeah, yeah. Đó, phải nghe lại. Rồi.
Yeah, yeah.
Rồi. Em có nghe thấy thầy nói là pháp lực mạnh, mạnh thì nghiệp lực nó phải tan.
À, thì cũng có thể là nó
phải
đi
kiếm tới... cái clip đó, phải kiếm cái clip đó.
Kiếm,
nói thì đúng rồi đó, nhưng mà phải có clip.
Phải kiếm ra cho ra cái clip đó nghe không?
Em không nhớ là clip nào, nhưng mà em nhớ chính xác câu như thế.
Thì cũng có thể là có, cũng có thể là có cái đó, nhưng mà phải tìm.
Khi nào mà mình có đó, tại vì thầy nói là pháp lực mạnh thì mình mới độ tha được.
Tại vì khi mà mình không còn nghiệp lực lôi cuốn, mình hoàn toàn thanh nhẹ, là mình không còn cái trượt nó bám như mình á. Trong cái theo cái clip này á, mình hiểu vậy á. Là khi mà mình giải được cái nghiệp lực của mình đó, mình thành pháp, đến lúc mà mình giải được cái nghiệp lực đó, cái trượt nó không còn bám víu trong tâm mình nữa đó, thì lúc đó mình có pháp lực mạnh lắm. Như là mình
có thêm cái khác nữa là thầy nói là khi mà mình hành cái pháp, mình cương quyết mình hành á, thì cái pháp lực mình mạnh thì không có nghiệp lực nào mà bám mình được hết á. Rồi pháp lực đó mạnh đó, pháp lực mà không có mạnh đó, thì những cái trượt nó tấn công mình liền. Đó, cái đó em có, cái đó em biết.
Nên mình phải cần nghe nghiên cứu thêm là vậy đó.
Cái gì đó là một cái ý đó, cũng là một cái ý đó anh Bảo.
Cái gì cũng phải cần nghiên cứu thêm á, để cho mình hiểu nó tròn trịa á.
Tại vì khi mà thầy nói pháp lực mà mạnh á, thì cái ý lực mình nó cũng mạnh lắm.
Ừ, thì lúc đó đâu có gì bám víu mình được nữa.
Đó, thì cái, tại vì cái mục đích mình đặt cuối cùng là giải thoát, cho nên cái ý lực của mình nó cũng rất là mạnh. Mà khi mà mình có cái ý lực mạnh là do nhờ cái pháp lực nữa, cũng là do cái pháp lực nó mạnh nữa. Rồi. trong cái clip vào tuần rồi của ông Tư á, có nhiều người hỏi câu hỏi vui lắm. Có câu hỏi hỏi chứ, ông Tư gọi ông thầy là bạn Lưỡng, và tại vì hồi xưa đó, tại vì ông thầy á là người Hoa, Lưỡng là lương đó. Người Hoa thường thường dùng, người người Việt mình dịch ra đó thì dùng cái chữ, ví dụ như chữ bình thường thì hay dùng cái chữ dấu hỏi hoặc dấu ngã đó. Thường thường ví dụ như có nhiều cái từ mà em quên, hồi xưa cũng hay nghe nói đó, mấy cái tên mà thường thường dấu ngang thì thường đặt lên, người Mai Hoa người ta đặt hay dấu ngã lắm. Thì cái tên Lưỡng là lương đó, là của người Hoa thôi chứ không có gì hết. Cũng là một cách thân thân mật á, ông Tư gọi một cách thân mật đối với người Hoa đó. Có một cái clip á, câu hỏi tiếp tục để em coi nha. Rồi thầy nói trong cái clip này, trong clip này hỏi chứ thiệt thòi là tận diệt bản chất tham dâm của chính mình, thì em sẽ cho nghe cái clip này ha.
Trong suốt thời gian con tu hành đó, con có gì sai trái xin chỉ dạy cho con.
Con chỉ có cái kêu bằng thiệt thòi nhưng mà chưa quán thông sự thiệt thòi. Con hiểu chưa? Con bị thiệt thòi nhiều nhưng mà thiệt thòi để chi? Tại sao người vô vi phải chịu thiệt thòi? Thiệt thòi để tận diệt bản chất tham dâm của mình. Hiểu chưa đó không? Cho nên tiếp tục thiệt thòi trong nhịn nhục. Rồi con sẽ có cơ hội thăng hoa. Tất cả mọi người đến đây đều thiệt thòi. Bỏ tiền vô, đóng tiền vô để học có cái không à. Phải thiệt thòi không? Nhưng mà tại sao người ta đi, đến đây để làm gì? Và người ta mong muốn có cái ngày để học này để làm gì? Để giải thoát. Cái thiệt thòi của trần gian, cái ngu muội của trần gian, nó mới là khôn đạo. Biết không? Biết đường đi thay vì mê trần, nhiễm trần và khổ vì trần không bao giờ được tiến. Như ở đây ai cũng nhìn nhận rằng thầy được thanh nhẹ, giải đáp tất cả những thắc mắc cho mọi người. Tại sao thầy không yên thân ở chỗ mà thầy cứ đi đây đi đó nói hoài để làm cái gì? Có lợi gì cho thầy không? Cũng thiệt thòi. Thiệt thòi của đời. Nhưng mà tâm đạo càng ngày càng phát huy lên rồi.
Tại vì nè, mà quán thông là quán thông làm sao?
Quán thông là cái công việc mình làm. Mình làm phải làm hết mình, nhịn nhục chấp nhận. Như con bị người ta quán trách, đương nhiên con thấy rõ rồi.
Luật.
Hiểu chưa? Họ quán trách tôi rất đúng vì người họ chưa hiểu tôi và họ chưa ở trong tôi, họ có quyền trách tôi. Cũng như Quan Âm bị chữ quan mà ngài vẫn thấy rõ và ngài phải cứu đối phương. Đối phương còn mê muội chưa thấy đường đi, chưa quán thông, còn trách móc, là một phần tử còn mê muội chưa quán thông. Con hiểu không?
Rồi, thầy nói đó, khi mình thiệt thòi là do là mình chưa có cái anh này, anh tại vì anh nói là ảnh, tại sao là ảnh nói là ảnh bị thiệt thòi, thì thầy nói là ảnh không có quán thông được cái chuyện mà ảnh làm, cho nên ảnh không có sự nhịn nhục ở trong đó. Tại vì thầy nói là khi mình quán thông được thì sự thiệt thòi đó thì diệt được cái bản chất tham dâm của mình. Để không thôi, mình nhiều khi mình cho một cái dịu cụ thể, ví dụ như mình nói mình muốn làm cái đó để mình được nổi tiếng, đó là cái sự tham của mình, sự tham muốn đó, là mình khi mà mình thiệt thòi, mình hy sinh, mình nhịn nhục đó, thì mình sẽ không còn cái bản chất đó nữa, thì mình diệt được cái tánh đó, thì cái lúc đó mình nhịn nhục được thì mình có cơ hội thăng hoa. Mặc dù thí dụ như có những người đàm tiếu hay là những người người ta đã phá mình, nhưng mà mình hiểu được, mình quán thông được là tại họ không có hiểu. Tại vì thầy nói khi mình thiệt thòi đó thì thiệt thòi của đời thôi, thì khi đó mình mới khôn đạo được. Thì cái nhịn nhục đó là một cơ hội để mình tiến, mình thăng tiến. Cũng như thầy cho ví dụ là Quan Âm Thị Kính là bị chửi, cái này là Quan Âm Thị Kính nha, chứ không phải Quan Âm Bồ Tát, cái không phải Quan Âm Dự Thiện. Quan Thị Kính thì bị người ta chửi đó là do là những cái tiếng oan của bà đó, thì bà hiểu được, cho nên bà mới có cơ hội thăng hoa làm thành Phật đó. Rồi trong cái câu tiếp theo á, cái câu này nói là vô cực tiến hóa là cái gì? Thì để em cho nghe cái câu này hết nguyên câu thì sẽ hiểu nha.
hiểu được một chút là cãi cọ hơn thua, không chịu dấn thân đi tới vô cùng, hiểu một chút là sân si giận hờn. Cái đó là tánh phàm tục thì nó không thoát khỏi sức hút của hồng trần, nó không tiến hóa, thành ra luồng điển âm dương nó không hội tụ được, vô cực tiến hóa làm sao tâm nó được hiểu. Cho nên như ngày hôm nay chúng ta phải duyên lành có pháp, anh chị em đã bằng lòng tu và thấy rõ vị trí của chính mình, thấy rõ nhiệm vụ của chính mình. Ngày hôm nay chúng ta ở trong căn phòng tốt đẹp, ai đã làm thành khối óc con người? Vậy chúng ta là người có khối óc hay không? Chúng ta có khối óc thì chúng ta phải đóng góp. Đóng góp chỗ nào? Chúng ta phải tu để trở về thanh tịnh càng sáng suốt hơn thì cái xã hội nó sẽ tốt. Nơi nào chúng ta ngự, nơi đó cũng tốt. Không phải là chúng ta ngự với một số người này không đâu. Sự liên hệ quá nhiều, quá to lớn, quá rộng rãi, thiêng liêng tới con người, nhiều chuyện lắm, không phải đơn giản. Chính là hành động tu học chúng ta đêm đêm lo sửa để cho nó quy mô, phối hợp với người ta sang sang suốt, nó dễ tha thứ và thương yêu. Thương yêu chỗ nào? Thương yêu con người có tâm linh có thể tiến hóa đến vô cùng, chứ không thương yêu để nịnh bợ không có gì đâu.
Rồi anh Bảo có nghe không? Anh Bảo có nghe không?
Lại đi.
Thì thầy nói khi mình tu đến thanh tịnh thì mình đóng góp cái luồng điện của mình đó, tại vì lúc đó mình sáng suốt, khi mình sửa mình được, mình có cái tinh thần tha thứ thương yêu. Nếu không thì cái sức hút hồng trần của mình đó, là mình sẽ dễ bị rơi vào những cái điểm xấu. Cho nên khi đó khi mà mình cái luồng điển mình đi lên rồi đó, nó sẽ được hội tụ tiến hóa tới vô cùng, là cái vô cực đó. Khi đó lúc đó mình óc mình sáng đó, thì cái luồng điển nó đi mới xa được.
Thì cũng như thầy nói, cũng như thầy nói là mình phải giữ con đường trung dung mình mới tiến tới vô cùng vậy đó.
Dạ. Rồi cho tiếp tục cái clip tiếp theo. Cái đó của anh Bảo ạ.
Cái gì?
Anh Bảo bấm. Không lộn. À, cái câu này là nhạc trỗi bốn phương. Nhạc trỗi bốn phương hình như em có nói rồi. Không biết có ai nhớ nhạc nhạc trỗi bốn phương. Để em cho nghe cái clip này nha.
Phật sự sẽ đến và giáo dục các bạn phải làm thế nào, phải tu cách nào tinh tấn hơn, và cho các bạn thấy phước là thế nào, nghiệp là thế nào, ác là thế nào, thiện nghiệp là thế nào. Lúc đó các bạn lại càng mở trí, lúc đó các bạn mới thấy rằng nhạc trỗi bốn phương cõi trời. Tại sao nó nhạc trỗi bốn phương, không ai thổi kèn mà lại có nhạc trỗi? À, sự tự nhiên của cộng đồng chân lý, kẻ đi xuống người đi lên, kẻ đi qua người đi lại, những luồng điển nó tạo ra một âm thanh siêu nhiên du dương vô cùng trong niềm tin tự do khai triển bất khuất của tất cả vong linh ba cõi, tạo thành âm nhạc siêu nhiên để hướng độ người tu và rước người tu.
Cái mà có hai câu hỏi đặt ra đó là cái nhạc trỗi bốn phương là sao và cộng đồng chân lý là gì. Thì cái nhạc trỗi bốn phương đó, thầy nói đó, cái luồng điển mà đi lên trên cao á, cũng giống như ông Tư kể là khi ông Tư đi lên trên đường đi tới sông Biển Ngạn thì cái đường trên đường cát trắng đó có những cái tiếng nhạc rất là du dương á. Ở đây thầy nói là có tiếng nhạc là như trong siêu nhiên đó, là nó du dương đó. Thì cái luồng điển nó đi qua đi lại, đi lên đi xuống á, của cộng đồng chân lý là chư tiên chư Phật á. Cộng đồng chân lý trên đó là cộng đồng trên đó là chư tiên chư Phật. Còn dưới đây mình có cộng đồng tiến hóa, cộng đồng phát triển dẫn tiến dưới đây, dưới cái cơ thể mình thì có cái cộng đồng đó, còn ở phía trên là có chư tiên chư Phật. Thì cái luồng điển đó là nó cứ bay lên bay xuống, nó nghe cái tiếng nhạc rất là du dương ha, siêu nhiên, mà cái tiếng nhạc nó rất là siêu mà mình không có ở trên thế gian này. Rồi cái câu hỏi tiếp theo là, như em quên làm cái clip, quên lấy cái clip. À, tâm lực, thiên lực, địa lực. Anh cho nghe lại nha.
Chúng ta có tam lực, ba cái lực mạnh là thiên lực, tâm lực và địa lực. Tâm lực nó tạo cái dục tánh, nhưng mà cái dục tính đó nó mới lôi cuốn và biến ta trở nên vị trí ác trực. Cho nên tình yêu không đạt được thì phải tự tử hay là giết người. Ghen ghét cũng giết người. Tại đâu mà phát khởi điều đó? Vì dục tánh ác trực mà thôi. Cho nên địa lực là thể xác này. Cho nên thể xác này trong sự đau đớn cũng gây cho tâm thức chúng ta trở nên ác trược và trách cho trách những người ở xung quanh chúng ta. Và còn thiên lực là trung tim bộ đầu hóa giải hai mầm móng ác hại này. Cho nên luôn luôn người thế gian khó tu vì hai lực thu hút ác hại đó quá mạnh. Thường thường trách móc con người một cách vô cớ mà không hay. Cho nên chúng ta tu là phải tập trung thanh điển và hướng về cõi đời đời bất diệt của Phật hồn. Cho nên chúng ta ngược vòng thì chúng ta mới thu hút được sự hóa giải động loạn của hai lực đó.
Rồi, cái này anh Bảo nhắc hoài luôn á. Mà muốn dễ nhớ đó, thật sự mà nói muốn dễ nhớ đó, em đi ngược lại. Em đi trước á, mình có cái xác là địa lực. Không? Đúng không? Dễ nhất là dễ nhớ nhất đó, tại vì cái này thật sự ai cũng nhớ cũng biết, nhưng mà cái nhớ mới là cái khó. Em thấy cái nhớ là cái khó, tại địa lực là mình nói tới cái xác, vô là thấy cái xác rồi, vô mới tới tâm lực là mới có cái dục, là cái tạo dục nó lôi cuốn cho mình đó, nó tạo cho mình ở cái vị trí ác trược đó. Thì cái sau đó là cái tâm lực, rồi mới tới cái thiên lực, và có trung tâm bộ đầu mình hóa giải hai cái lực đó. Thì em thấy làm như vậy nó dễ nhớ hơn. Còn nhiều khi thầy nói vậy thì mình dễ quên, em cũng dễ quên lắm, mà khi em đọc như vậy em dễ nhớ lắm. Em biết à, địa lực là cái xác, tâm lực là do cái dục, rồi thiên lực là hóa giải.
Tại sao cái tâm lực là cái dục?
Thì tại vì nó tạo cho mình cái lôi cuốn ở bên ngoài á, do cái ý mình ở trong á.
Tại vì về cái phần mà điển quan chăm cứu á, cái tim á, là nó liên hệ tới cái dục. Mình là thầy nói mình làm cho cái tim nó lạnh á, thì nó bớt dục. Rồi đó thầy có dạy mấy người nào mà thấy nó bị đòi hỏi quá đó, lấy cầm cái cục nước đá trong bàn tay á, mình siết chặt lại á, thì cái tay mình nó liên hệ tới cái tim. Mà cái làm cho lạnh cái tim á, thì tự nhiên nó giảm cái căng thẳng về dục tính. Thành ra cái tim mình á, nó liên hệ tới cái dục là vậy.
Thì mình là do cái sức hồng trần đó, thầy nói nó
hay quá anh Bảo, cảm ơn anh Bảo.
Cái tim lạnh đó thì thầy không có, em cái tiếp đó em không có, nhưng mà kêu mà cầm nước đá thì em có.
Có, thầy đó cầm cục nước đá thầy nó liên quan tới cái tim.
Mà mình thầy biết cái đó em có biết, nhưng mà thầy nói tim lạnh thì em chưa nghe câu đó, để em kiếm lại cái chữ đó thầy có nói không?
Mà chị bỏ lên chưa? Chị bỏ cái đó lên chưa?
Bỏ rồi, chị bỏ rồi trong tâm lực, thiên lực, địa lực á. Để chút xíu nữa chị
về. Cái đó là cái clip ở bên Pháp.
Biết rồi, cái clip đó, nhưng mà cái chữ tim lạnh thì em không nghe, em chỉ biết là thầy nói là cầm cái cục đá để cho nó đừng có tạo
ra cái gì nữa. Thầy có nói nó cái sự liên hệ với cái tim á.
Dạ, nó có nói là bỏ đói nữa, thầy nó có bỏ đói nữa. Rồi tiếp tục ha. Có cái câu này là tại vì cái câu này á là hỏi danh là danh giả, đàn là đàn tu là như thế nào, thì thật sự nó có rất là nhiều câu trả lời, nhưng mà anh cho nghe hai cái clip này ha, rồi anh Bảo tóm tắt nha.
Các bạn đi ngoài đường thiếu gì bản hiệu nào cũng khác nhau, đó là xưng danh đó bạn. Bản hiệu nào cũng đẹp hết, không có bản hiệu nào xấu, rồi bản hiệu nào cũng phục vụ mọi người mà thôi. Còn đường là đàn, là đàn bạn đi thôi. Danh là lễ danh giả. Nay còn làm ăn được thì bản hiệu lên, hết làm ăn rồi bản hiệu xuống. Danh là danh giả. Mà đang là đang tu, bạn đi từ nơi này tới nơi kia cực nhập khổ cực. Bạn thì đây cũng từ hành trình bạn đầu đóng đoạn, sau bạn làm pháp luân thường chuyển chiếu minh này nghĩa là nó ổn định lần lần, các bạn mới cảm thức lần lần đó là đang tu, nó mở đạo này mở đạo kia mở đạo nọ, rồi nó mới quy hội một tâm thức sáng suốt. Cái tâm thức đó là cái tâm thức để cho các bạn có cơ hội phục vụ. Khi sáng suốt các bạn mới chịu hòa tan với mọi sự kích động và phản động, mà các bạn phục vụ.
Danh là danh giả, đàn là đàn tu, không nên xưng danh, phải tự sửa để ảnh hưởng người kế tiếp cùng sửa như ta đã và đang sửa, thì mới có một con đường tiên hoa chung. Chỉ có tiếng không lùi. Còn nếu xưng danh, cuối cùng chỉ có lùi không tiến. Nếu chúng ta xưng danh trời Phật, người thế gian ai cũng tham. Vốn của nó là tham. Biết được trời Phật thì chạy theo trời Phật để kiếm một cái gì hay siêu diệu nhất. Nhưng mà không hành, rồi rốt cuộc bí đường, không biết làm sao, nắng hình thờ cho vui vậy thôi. Cái sự thật không phải là cái hình thờ, sự thật là tâm khai triển quyền bí của nội tâm mới thấy nguyên lý của trời Phật. Không khai triển quyền bí của nội tâm không bao giờ thấy được trời Phật.
Tôi nghe ông này, ông nói sống cũng học hỏi mà chết cũng học hỏi, mà tôi còn chưa thấy rõ tôi là ai. Tại sao tôi không thấy được? Tôi thiếu thanh tịnh. Tôi học hết sách rồi, tôi tìm giống nhân này, tôi cũng tìm giống nhân kia, tôi cũng đọc giống nhân nào tôi cũng hiểu hết, nói tới giống nhân nào tôi cũng biết, nhưng mà chỉ tôi không hiểu tôi là ai. Tôi có tên thiệt, nhưng mà một ngày nào tôi chết rồi tôi mới thấy danh là danh giả, danh không có thật, tên tôi không có thật, mà đàn là đàn tu. Từ sanh lão bệnh tử khổ, từ nhỏ tới lớn tôi đã tu bổ sửa chữa khối óc của tôi để tiến, để giải tỏa tất cả những sự phiền muộn sai quấy. Rồi tôi nhìn lại ai đã làm cho tôi phiền muộn sai quấy, chính tôi không nhận, nó không nhập ập tôi nhận, nó nhập ập tôi.
Rồi anh bảo tóm tắt đi, hay lắm đó.
Thì cái danh là danh giả thì nó giả là tại sao? Tại nó tạm một thời, làm một thời thôi mà nó không có ích lợi gì hết. Trong khi cái đường tu là mình phải tu sửa thôi chứ mình mới tiến thôi, chứ mình không có, nếu mà mình không có tu sửa thì mình không, con đường tu mình á mình không có tiến được. Mình đã rất tóm tắt là phải cố gắng tu sửa thôi, còn danh này danh kia bây giờ mình dựng, thầy nói cũng như dựng bản hiệu vậy, bữa nay bán để thì còn sau đó dẹp tiệm xuống thì nó không còn bản hiệu, nó không tạm, nó không có thiệt. Rồi bây giờ mình nắng cái hình tượng, mình kêu ông này ông kia ông nọ, thì cái đó mình cũng ỷ lại thôi, mình cũng không tiến. Rốt cuộc là mình phải tự tu rồi mình mới tự tiến được.
Trong cái xưng danh đó, thầy cũng nói đó, nếu mình không có nên xưng danh, tại vì mình chỉ là cái xưng danh là mình bị lùi mà không có tiến. Còn mình không có xưng danh đó, thì mình tiến không có lùi. Tại vì ở đây là mình, cái đó là danh giả. Rồi thầy nói là cái đàn tu á, cũng như cái nãy anh Bảo nói cái bản hiệu đó, cũng là bản hiệu giả, tên mình cũng là tên giả, danh của mình cũng không có thật. Rồi cái tu của mình á là nó đi tới vô cùng mà. Cho nên thầy nói là lúc nào mình cũng tu để mình sửa chữa mình, tu bổ để sửa chữa cái khối óc mình tới tới vô cùng. Cho nên mình tiến không có lùi. Cho nên mới gọi là đàn tu. Đàn tu là nó cứ đi hoài và mình cứ tiến hoài. Rồi tiếp tục ha. À, cái thanh lọc gan. Em bữa nay em hên em có hai cái clip về thanh lọc gan. Em cho nghe ha, nhưng mà không biết nó có hợp thời không nha, để em cho nghe ha.
Với lại con thường thường nó lỗ tai con này nghe con.
Đó là cái gan con lắm, con đừng có ăn đồ kích thích quá nhiều.
Dạ, với hai nó con nằm ngủ, con hai tháng nay
rồi. Vì cái gan nó,
con ngọt quá mà con quên niệm Phật đi.
Cho nên mỗi ngày mỗi buổi sáng mơ nhớ uống một ly nước chanh đâu không?
Không chanh, không lấy đường.
Không nên bỏ đường khác, bỏ cái juice ngọt ngọt thì dễ uống thôi. Nước chanh.
Con nghe hỏi chị nói là con chốt đó là khi con mà thiền định đó thầy, con chắc tay con thiền định thì lúc mà con như là cái người con không còn biết gì nữa chân á, thì một thời gian tiếng hoặc một tiếng ngoài thì nghe cái cục cái nhịp mình trở lại, thì xong rồi bắt đầu cái người con nó chuyển động lắc lắc hoài ở đây. Vậy mà lần nào con thiền cũng vậy á thầy, con không biết tại sao con chưa
như vậy. Con uống nước chanh đi.
Dạ.
Thì nên sửa đổi thì gan ngon như cũng nói chuyện mình hơn tối nay nó khác.
Dạ. 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 Con xin cảm ơn thầy.
Thưa thầy, cho con hỏi con trước khi con đi dược viên có thầy bảo muốn lấy bùi, đôi khi con cảm thấy nóng nảy cái chuyện nó có được sao?
Không phải lá bùi, nó nghĩ là do mình bây giờ con qua vô vi con có cơ hội sửa chữa cái tâm năng tâm niệm Phật vậy không? Không nên ăn loại gì mà cái gan nó mới dễ động cái điện năng ở trong cơ thể mình khi nó bị khó, cho nên con phải ăn có trật tự hả. Nếu ăn chay thì ăn cơm với rau thì nó có trật tự, nó tiêu hóa nó dễ tiêu. Còn đi qua con phải không?
Chỉ
nó lộ ra mắt rồi.
Chỉ mỗi lần mà con làm tiền á, trong gia đình sao thấy nó lộn xộn, nhất là vợ, nhất là bà.
Không phải, bị chính bộ tiêu hóa con không tốt, cơ tạng con không tốt, gan con không tốt, thì con sửa lại nó tốt. Chứ không phải là thiền làm gia đình lộn xộn. Khi mà nó tốt, cái điện năng nó dồi dào, người ngồi bên nó thoải mái, còn cái tâm này nó không tốt, ngồi bên người ta bực.
Khi con đi làm đó, con đi làm đó thì cũng thì qua hồi thì nó kêu con làm ban ngày, qua hồi kêu làm ban đêm, đưa ngày nó đều
học, ngày đêm mình có cái tâm niệm Phật
nhỉ,
đứng
con
đứng tứ thời lý đứng ngồi nằm mình lo mình niệm Phật
nhỉ,
thì nó sẽ mở ra, mình chuẩn bị ăn uống ngon trọng, không ăn bậy bạ nữa. Không có nên ăn cơm cá rau lộn xộn, cơm với rau không?
Dạ.
Nó dễ tiêu, bộ tiêu hóa con bắt đầu không tốt rồi.
Dạ.
Ăn tùm lum rồi. Dạ. Nó không tốt.
Còn có cái thắc mắc là lúc con làm pháp thuật thường chuyển, là gì
cái nhớ của bộ anh là
không biết cái đó là đúng hay sai.
Cái đó là bộ ruột. Thì do bộ ruột dơ. Ruột nó lớn cái bàng quang này, này này ruột nó lớn lớn quá, nó lớn như gan mà lớn như bàng quang. Bây giờ có cơ hội uống nước chanh đi, nó bắt đầu dơ rồi, cái mặt nó hiện dơ rồi đó, nó nám á, nó sẽ nám hai bên hết, càng ngày nó càng nám á, cái ruột dơ lắm. Bây giờ uống nước chanh đi.
Vậy vẫn tiếp tục làm pháp luân, giờ uống nước chanh.
No, chứ mình uống nước chanh uống theo chương trình đó, 10 ngày 20 ngày nó mới xong rồi, chứ thôi trong này nó sắp bệnh đó.
Rồi anh Bảo nói đi.
Nói gì?
Thầy nói là tại vì ở đây có hỏi câu hỏi thanh lọc gan thì có cách nào không, thì anh chỉ có hai clip đó.
Clip sau
nước chanh.
Thầy trước sau là thầy nói cái ruột dơ phải thanh lọc uống nước chanh, thầy nói cái ruột dơ.
Nhưng mà ở trước á có hai cái phần. Phần
trước là tại vì mấy người là ăn cái gan nóng hay là không có được ăn cái đồ kích thích, cũng như là ăn gia vị nhiều hay là ăn ớt rồi đó, thì nó không nên, tại nó làm cho cái gan nóng thêm. Rồi mình ăn cái đồ chiên xào thì cũng làm cho cái gan nóng thêm, cái đó là do cái thức ăn của mình. Cái mấy người gan yếu mà ăn mấy cái đồ đó vô thì cái gan nó càng nóng thêm.
Còn cái thanh lọc thầy kêu uống nước chanh không?
Nước chanh là thầy thanh lọc là tại vì thầy nó ruột dơ, thì nó ruột dơ cho nên nó lên cái mặt nám mặt hết trơn.
Không phải anh, cái đó là cái clip thứ hai, phần cuối. Phần đầu là thầy kêu nước chanh không bỏ đường là thanh lọc gan. Là cái chị đó chỉ bị, anh này cũng bị gan luôn, thầy cũng có kêu nước chanh luôn, cuối cùng mà anh mới bị cái ruột. Dạ, làm pháp luân thường chuyển.
Thầy cũng kêu làm thành chanh luôn.
Nước chanh luôn. Cái đó là ruột, là cái phần cuối cùng có chút xíu à.
Nhưng mà đầu cũng, tiên cũng chanh luôn, thanh lọc cái gì cũng ruột, thầy nói cũng do ruột thôi à.
Dạ. Rồi em có một clip thứ ba nữa cũng là gan á, là thầy kêu uống nước. Ngày sáng mỗi sáng là làm pháp luân chứng minh xong là uống nước. Ê, trước khi làm pháp luân chứng minh là uống nước. Em thấy ngộ, đúng là sao mới đúng. Rồi, em hết cái phần của em mà đó anh Bảo.
Rồi, qua cái bài này của tuần này. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Quy Nguyên. Quy Nguyên diền mối tạo thanh bình, tiến hóa hồi sinh trong lịch trình. Sanh trụ hoại diệt nay tái ngộ, phân minh đời đạo tự quy hình. Lương Sĩ Hằng, Quy Nguyên là sao?
Em xin đóng góp anh Bảo, Quy Nguyên là trở về nguồn cội hả?
Trở về nguồn cội là trở về với cái gì?
Nguyên lai bổn tánh của mình.
Nguyên lai của bổn tánh của mình là cái gì?
Sự thanh tịnh.
Cái thanh điển.
Thanh điển.
Thanh điển trong hư không là cái nguyên lai bổn tánh của mình. Thanh khí điển mà nhẹ.
Khí điển.
Hư không. Vốn của mình là từ không mà. Từ không mà xuống mà. Thì cái đó thầy có định nghĩa không, biết Eli có clip đó không?
Nói hết đi.
Trở về cái nguồn gốc của mình đó. Rồi, có gì thêm không?
Tôi bạn đâu khác có.
Không có hả? Qua câu khác ha.
Chưa.
Có gì thêm không?
Rồi, Quy Nguyên dài lắm đó nghe.
Rồi nói đi.
Quy Nguyên á, là Quy Nguyên về cái thần kinh khối óc của mình. Thầy cũng hay nói mình quy về cái thần kinh khối óc. Cũng như hồi nãy mình nói là trở về cái điểm thanh tịnh á. Thì rồi mình có học đó là dung điểm thanh tịnh á. Thầy có nhắc đó. Rồi còn cái Quy Nguyên, có nhiều cái Quy Nguyên lắm, là Quy Nguyên về cái sự tự nhiên và hồn nhiên của mình. Để mình giải tiến mình, để mình đi lên, mình mới hội nhập được cái sự thanh tịnh sáng suốt của bên trên. Mình cũng trở về cái bổn tánh của mình á.
Cái đó là tùy theo thầy, tùy theo thầy xài cái chữ gì đằng sau. Nếu mà nói quy nguyên không á, là trở về nguồn cội. Mà nhiều khi thầy xài cái chữ quy nguyên á, về tới một cái giai đoạn nào thôi. Cũng như thầy nói là quy nguyên nội thức, quy nguyên thanh tịnh, quy nguyên thiền giác. Thì cũng xài cái chữ quy nguyên vậy. Nhưng mà tùy theo quy nguyên về cái gì.
Không phải, ở đây mình phân tích cái đầu đề đó anh. Chứ còn chưa có đi xuống tới cái phần dưới mà.
Thì quy nguyên là trở về cái nguyên thủy của nó đó. Nhưng mà tùy theo nguyên thủy của cái gì.
Rồi, thì đó, gì? Mình đang nói mà.
Rồi còn gì nói không?
Đó là mình nói quy nguyên về nội thức mình, để mình làm gì? Để mình rõ cái chân tâm của mình. Đó, mình cứ quy nguyên thiền giác nè. Cái đó mình sẽ phân tích thêm nha. Cái đó cũng nhiều thứ lắm á. Mình cũng có đưa lên rồi á.
Rồi còn gì nữa không?
Thôi mình ngừng cái đó đi. Tại vì ở sau này nó có những cái câu tiếp tục. Khi mình nói tới cái quy nguyên diền mối thì mình sẽ nói thêm.
Rồi. Quy nguyên diền mối tạo thanh bình là sao?
Ủa lẽ mình em đóng góp sao mày đóng góp? Em nghĩ quy nguyên diền mối tạo thanh bình là đầu tiên là em nói về cái xác phàm của mình vẫn còn ở trên thế gian đó. Thì giống như là đầu tiên là với cha mẹ anh em mình trong gia đình á, là mình có cái hòa khí được không á, phải không anh Bảo? Rồi sau đó từ trong nhà xong rồi mình mới ra tới
cái đó là nói về
những
gì?
Người xung quanh,
nói về cái chữ gì,
quy nguyên diện mối tạo thanh bình.
Diện mối là cái gì, gọi là diện mối
là cái sự liên hệ phải không, là giống như có tiền kép đồ á, mình có mình phải có gặp nhau, mình phải có giống như là trong cái duyên tiền kiếp là mình đã là cái gì, kẻ thù hay là bạn hay là con hay là đệ tử hay là cái gì, bất cứ một cái sự liên hệ nào giữa mình với một cái người nào mình gặp á, phải không anh Bảo?
Biết phải không?
Mà bao giờ là mình cũng phải tạo hòa khí, chứ mình không có gây gỗ, mình không có trách móc, mình không có giận hờn. Em nghĩ vậy á.
Cái duyên mới ở đây không biết phải cái đó không?
Vậy hả? Anh nghĩ khác nữa hả? Chắc anh nghĩ cao hơn hả? Còn em nghĩ phàm hả?
Có gì khác không? Có ai đóng góp khác không? Cái gì gọi là diền mối? Quy nguyên là mình phải trở về. Còn cái diền mối mà của Cẩm Tú nói là những cái sợi dây liên hệ, mình đâu có trở về đó anh chị. Mình quy nguyên là mình phải trở về cái điểm đó. Mà mình đâu có trở về mấy cái điểm duyên nghiệp làm gì.
Nhưng mà nói như anh bảo là mình ở dưới, mình còn ở phàm mà mình còn chưa làm những cái đó. Mà nói giờ thôi tôi ngồi
mình
đóng để tôi sức
mình,
hồn.
Mình thiền đâu phải để trở về mấy cái diền mối đó.
Mình dạ đã... không, ý em nói là mình sẽ thoát ra được không, cái đó.
Ở đây là mình, đi từ ở đây là quy trước, nguyên, ở đây là quy, ở đây là quy nguyên gì mới, quy nguyên là trở về cái gốc gác là mình phải trở, phải đi mới trở về, mình phải tiến mình mới trở về đó. Mình trở về đó là mình trở về cái gốc của mình từ đâu đấy, bây giờ mình phải trở về đó kêu là quy nguyên. Cái gì mới là mình cái gì mới nào mà cho mình đi xuống như này là mình phải quy nguyên gì đó, nên anh nghĩ là như vậy.
Dạ em hiểu, nhưng mà mình từ cái con số 0 mình đi từ từ chứ. Nhưng bây giờ mà, anh nói như, mình, anh nói vậy em sợ.
Mình đâu có đi về cái duyên nghiệp của mình là mình giải chứ mình đâu có về đó. Duyên nghiệp mình đã có, đã thắt rồi, bây giờ mình phải tháo gỡ chứ mình đâu có trở về đó anh chị. Mình đâu có trở về cái gốc gác của cái duyên nghiệp làm cái gì. Mình phải giải cái duyên nghiệp của mình, nó tới với mình là mình phải giải thôi chứ không có, mình không có trở về đó. Quy nguyên là mình đi trở về.
Ý anh nói là mình phải qua, giờ là không có cần nói về cái vụ trong dưới thế gian nữa, bây giờ mình nghĩ lên trên hả?
Không, nếu mà nói về trong cái bản thể là mình phải quy nguyên về cái trung tâm bộ đầu của mình thì đúng.
Ờ, đúng rồi, mình phải...
Không phải quy nguyên về cái duyên nghiệp của mình. Cái duyên nghiệp mình nó đã có rồi, đã thắt rồi. Bây giờ mình phải tháo thôi. Chứ mình đâu có trở về đó làm gì. Mình trở về cái trung tâm bộ đầu, từ đó đó mình có thể liên hệ để mình trở về cao hơn nữa. Thì nói trong bản thể thì có thể là quy nguyên về cái trung tâm điển quang, là cái điểm khởi điểm để cho mình tiếp tục mình đi nữa thì được.
Ok, nói thì cũng có lý. Ok, em cũng đồng ý. Vậy tạo thanh bình là anh phải làm cho thượng trung hạ nó đồng đồng nhất với mình phải không?
Phải quy nhất thanh bình. Nếu mà mình không có quy nhất về cái điểm đó, đâu có thanh bình.
Tất cả mọi người dân trong bản thể mình là phải cùng hướng về cái trung tâm sinh lực càng không vũ trụ.
Thượng trung hạ phải hợp nhất mới kêu là cơ quy nhất. Nghĩa là nó đồng một chí hướng, là lúc đó là không còn đứa lôi ngã này, đứa lôi ngã kia, lúc đó mới thanh bình, đâu còn tranh đấu nữa.
Gì nữa? Đúng,
ok, ok. Dạ, chị Elise hỏi gì hả?
Diền mối là gì?
Em giải thích sai rồi đó chị, anh Bảo nói cũng đúng, là trong cái
bản thể. Anh Bảo nói đúng rồi đó, nhưng mà diền mối là gì? Anh Bảo nói đúng hết, giải thích đúng hết, nhưng mà cái chữ chính anh Bảo chưa giải thích. Diền mối là gì? Giải thích là đúng rồi nha, cái đó là đúng luôn nha. Diền mối, tại sao nó có chữ diền mối?
Cũng như một cái cuồng dây nhợ vậy, nó có một cái đầu.
Ừ, rồi thêm gì nữa? Sắp sửa ra rồi đó.
Có cái đầu mối mà nó lôi kéo xuống.
Đúng rồi. Đúng rồi đó.
Là cái điểm
duyên mối, là cái đầu mối, là cái điểm đầu tiên của mình, là chân tâm đó. Ừ. Đầu mối là đầu mối chính của mình á. Gọi là duyên mối. Thì thầy hay nói á, thì mình hướng về cái thượng đế là mình trở về với cái tiểu thiên địa mình nè. Thì mình hướng về cái phần hồn của mình, là chân tâm của mình đó. Và cái diền mối của mình đó. Khi mà mình giải được cái nghiệp tâm thì mình mới hướng được về đó nha. Mình chưa có giải được nghiệp tâm thì mình vẫn còn lằn quằn.
Khi giải được nghiệp tâm thì nó lôi mình xuống dưới.
Dạ. Yeah.
Bảo ví dụ hay vậy, nếu mà cái diền mối mà thanh bình là nguyên sợi dây nó là thẳng một đường ha, nó không có một mùi nhùi, đúng không anh? Phải không? Chúng ta nói mà nếu mà
phải trở về cái điểm đó, mình tháo gỡ từ từ nó mới thẳng nha, nếu không nó cũng rối nùi. Bởi vậy mình tu là phải từ từ tháo gỡ, chứ không có mà quýnh quán mà làm lẹ lẹ nó cũng rối nùi thêm. Mình đã rối nùi rồi mà bây giờ mình quýnh quán nó còn rối nùi thêm, thì từ từ tháo gỡ là vậy đó. không có nên nôn nóng, không có nôn nóng mà phải từ từ tháo gỡ, nay chút mai chút. Mình đã thắt của nó, thắt cho nó nhiều cái trong nhiều năm nhiều kiếp rồi, bây giờ tháo cũng phải tháo ra từ từ. Chứ cái cuồng dây nhợ mà mình thử mình nhìn nó thắt không biết bao nhiêu cái mắt ở trong á, là bây giờ mình tháo ra mà mình không biết đường nào tháo, tháo từ mối một mình tháo từ từ ra.
Em tưởng cái cuộn dây anh nói là nó không có bị mấy cái nút gì nếu
đó chứ, có mình, tháo mình, nữa. Mình là một cái cuộn mà nó nhiều mắt nó trống lắm mà nhiều kiếp rồi nó mới còn ở đây rồi mới dính ở đây nè, không có ra được rồi đấy. Nó gút mắt nhiều cái rồi, kẹt nhiều điểm lắm rồi. Phải tháo từ từ ra chứ.
Nếu theo anh thì cái gút mắt nào mình đi tháo trước?
Thì cái nào mà mình thấy nó, mình giải tới đâu mình thấy được cái mắt nào mình giải cái mắt đó, chứ giờ mình ngồi mắt này mà mình đi kiếm mấy cái mắt khác mình chưa thấy sao được. Cái mắt nào trước cái mắt chính, là, cái nào mà cái trước mắt là phải lo giải trước.
À, trước mắt okay. Là cái tánh á, cái tánh á, nãy thầy có nói đó,
là phải làm chủ cái tánh, nghĩa là mình không
cái
có
tánh núp của mình, đó.
Mình không có núp trong tánh nữa là vậy á. Núp trong tánh là để cho cái tánh nó làm chủ mình á, cái gì muốn đổi thừa tại tánh tôi vậy á, khỏi cần sửa luôn, tánh tôi vậy á. Cha mẹ sanh ra, trời sanh ra, tánh tôi vậy á, là mình đợi mình để cho cái tánh nó đè đầu mình, chứ mình không có muốn làm chủ cái tánh.
Là tại phần hồn không sáng suốt đó anh, thầy nói dưới này của mình nó rất là tâm tối và yếu hèn, cho nên nếu mà mình không có sáng suốt á thì phần dưới này nó dễ mình phóng ra một cái tư tưởng ác trược á, thì ở dưới này nó lợi dụng, nó nhào vô liền. Là do cái phần hồn không có sáng suốt, tại dưới này nó tâm tối, cho nên nó yếu hèn lắm, cho nên mình tại sao mình sửa tánh là vậy đó.
Rồi, quy nguyên gì mới tạo thanh bình, còn gì nói nữa không?
Thanh bình là gì?
Ừ, thế nào gọi là thanh bình? Thế nào là thanh bình?
Như nãy nói rồi mà anh phải không? Là sự quy nhất á.
Quy nhất, nhưng mà thanh bình là gì? Quy nhất là một chuyện, còn thanh bình là gì?
Tụi nó không có đưa tư tưởng lên mà nó suối mà làm bậy,
không có loạn nữa,
không có loạn,
cái xứ nó yên bình, nó không có loạn nữa, thanh thản bình yên, nó không có loạn nữa, nó kêu là cái xứ nó thanh bình, không có giặc. Nếu không là mình đánh giặc cả ngày chứ, cả ngày là đi dẹp loạn. Tụi nó dưới nó cứ nổi loạn hoài, nó bày cái này bày cái kia, mình phải đi dẹp hoài. Nhiều khi á, trong người mình nó có hai phe, nó cứ chọn qua chọn lại hoài, đâu có yên đâu. Rồi có gì nói thêm
không? Thôi nhưng mà anh Bảo nói ý kiến cũng hay, là giặt là nhiều khi mình rước vô nữa, mình cho giặt vô nhà mình nữa đúng không?
Thì mình rước vô thì nó rước vô, và tại sao nó tạo thêm giặt? Tại mình rước cái tụi bậy bạ vô á, thì nó sẽ phối hợp với cái tụi bậy bạ trong mình, mấy cái tụi chậm tiếng bên trong mình á, thành ra nó thành phe đảng, nó mạnh nè, nó mới tấn công, nó phá. Thành ra khi mà mình đem vô á, là phải niệm Phật liền là vậy đó. Ăn vô là phải lo niệm Phật liền là vậy. Phải dạy cho nó cái luật. Luật cái trong cái tiểu thiên địa này vô là phải biết niệm Phật. Chứ đừng có để nó vô động thành loạn rồi mới dạy nó niệm Phật. Là bị trễ hết một thời rồi. Khi mà đem vô là phải huấn luyện liền. Cho nó đỡ bớt đi không? Còn mình đem cái tuổi...
Vậy nó giặt toàn thức ăn. Giặt tạo thức ăn của mình không hả?
Thì thức ăn nó đem vô là nó kết hợp lại, nó tạo đảng, tạo phe tạo đảng ở trong đó. Là cái gì? Thức ăn là cái gì? Là những cái phần điển. Điển mình đem vô nó có điển trược. Mà có điển ác ở trong nó cũng có, mình cũng có đem vô nữa. Đâu phải bên trong không, ở bên trong đã có sẵn rồi mà mỗi ngày còn đem vô nữa. Ngày nào cũng đem vô mà. Đâu có ngày nào không đem vô đâu. Mà mình không có dạy ở dưới này á, là nó tu á, là nó chỉ có loạn thôi, nó càng thấp á, nó càng loạn.
Thanh bình thầy cũng
hôm nay anh Bảo giải thích hay, em thích á. Hôm nay cái ngày anh Bảo nói em đồng ý nhiều nhiều điểm.
Rồi ơi đi nói tiếp.
Em cái thanh bình á thì thầy nói khi mình thanh bình được rồi mình sẽ thăng hoa, hay là mình trí sáng tâm minh. Thầy hay nói vậy đó, cơ thể mình khi mình đạt được cái thanh bình á thì mình sẽ thăng hoa nhiều. Rồi mình cũng sẽ có cái từ bi nữa. Khi đó mình rất là sáng suốt.
Thì lúc đó nó nhẹ đó. Rồi. Nó nhẹ rồi. Nó dễ phát triển về cái sự thanh nhẹ hơn. Thành ra con đường tu mình rút cuộc chỉ có hai đường. Đường đi lên hay đường đi xuống thôi.
Cho nên khi thầy nói khi mà bản thể của người tu mà quân bình rồi đó, khi đó cái từ bên trên mà quan chiếu tới cái trung tâm bộ đầu của mình á, thì mọi người đều được hưởng hết. Cũng giống như trong lúc mà thầy nói đó, mỗi người thì khi mình có điển quang rồi đó, cái điển nó chạy tròn, mà cái điển nó chạy tròn rồi đó, đó khi mà cái thừa tiếp ở bên trên rồi đó, thì cái điển đó tạo thành một cái đại não. Mà cái đại não đó mà khi thừa tiếp được, tiếp xúc được với cái luồng điển bên trên rồi đó, thì đó thuyết pháp rất là minh, và gọi là thầy nói là cái chữ là thao thao bất tuyệt á. Cái bài đó hay lắm, từ từ em sẽ ra cái bài đó. Cái đầu dòng đại não của mỗi người đều có, thầy nói sau này tất cả mọi người đều thuyết pháp. Nghe em thấy mắc cười quá à. Này đâu có dễ đâu. Này đâu có dễ đâu.
Thầy nói sau này chứ thầy đâu có nói bao giờ. Thầy nói sau này.
Đó là tại vì cái luồng điển của mọi người đều có và rất là tròn. Và cái luồng điển đó nó thừa tiếp tiếp bên trên là cái luồng điển nó gọi là cái vòng đại não nha. Cái luồng điển nó gọi là vòng đại não. Khi mà mình tiếp xúc được cái bên trên rồi đó là tự nhiên cái nói thao thao bất tuyệt. Giống như anh Bảo vậy đó.
Không, thầy nói không, thầy nói không có sai. Tại thầy nói sau này chứ thầy đâu có nói năm nào. Thầy nói đâu có nói cái hệ nào đâu. Sau này tiên Phật thì nó đương nhiên là phải thao thao bất tuyệt là đúng rồi. Thầy nói không có sai. Thầy không có nói năm nào. Thầy nói sau này đó. Sau này không biết là là mấy chục năm, mấy trăm năm mà mấy ngàn năm sau mình đâu có biết.
Thầy nói chư tiên chư Phật xuống rất là nhiều. Rồi, tiếp tục.
Và câu tiếp ha. Tiến hóa hồi sinh trong lịch trình. Câu này thầy muốn nói gì? Tiến hóa hồi sinh trong lịch trình. Thầy, câu này nó thầy muốn nhắc tới cái gì? Thì mình khai triển nó ra đi. Khi mà mình đọc câu này mình liên tưởng tới cái gì?
Sanh trụ huệ. Sanh trụ huệ diệt hồi sinh.
Tiến hóa hồi sinh.
Sanh lão bệnh tử.
Không, bây giờ tiến câu này mới cái câu tiến hóa hồi sinh mà đi đâu nhảy xuống cái câu thứ gì rồi. Câu thứ ba rồi. Tiến hóa hồi sinh trong lịch trình.
Ô chết, em không có thấy cái đó. Ok, tiến hóa hồi sinh.
Tiến hóa hồi sinh trong lịch trình á, câu này thầy muốn nói gì? Khi mà thầy nói mấy chữ này á, mình liên tưởng tới cái gì, trong đầu mình nghĩ tới cái gì?
Nếu em đi theo, ủa sao hôm nay có ba người nói vậy ta? À, em nói tiến hóa hồi sinh có phải là khi mà mình đã quy nguyên cái diện mối tạo thành mình, là mình đã hướng được với bề trên, là cái đó là con đường, chỉ có con đường duy nhất là mình trở về với Thượng Đế phong mình.
Tại sao mà
tiến hóa hồi sinh?
Tại sao mà thầy nói chữ tiến hóa hồi sinh?
Thầy đi một đường lên gặp Thượng Đế phải không?
Không phải vậy.
Trở về với Ngài. Không phải hả? Ủa sao nam nghĩ lộn tùm lum vậy ta?
Trước khi mà nó tiến hóa hồi sinh đó này, nó làm gì? Mình muốn tiến hóa về với Thượng Đế đâu phải đơn giản vậy đâu. Đâu phải một kiếp người mà đi về với Thượng Đế.
Em hiểu, nhưng mà cái mục đích của mình là vậy đúng không?
Mục đích là vậy, nhưng mà cái cuộc tiến hóa của mình trong cái lịch trình của mình nó như thế nào? Biết cái lịch trình là cái gì không?
Cái đường là cái đường đi từ cái điểm điểm xuất phát tới cái điểm đến.
Cái lịch trình.
Cái điểm đến.
Cái lịch trình đó, khi mà mình có mình đi đâu, mình có cái lịch trình là bữa nay tôi đi tới đây, ngày mai tôi đi tới kia, ngày mốt tôi tới đó, kêu bằng cái lịch trình. Cũng như bây giờ mình muốn đi từ điểm này tới bên kia mà nó mất nhiều đường, nó dài á, phải có cái lịch trình. Bữa nay tôi tới đây tôi nghỉ một chút, ngày mai ngày mấy tây á tôi tới kia tôi nghĩ, là mình phải làm cái lịch trình đi. Thành ra mình khi mà mình đi du lịch một mình á thì mình phải tạo cái lịch trình cho mình chứ. Mình biết là từ đây tới đó là mất bao nhiêu thời gian, tôi tới đó tôi nghỉ một đêm, mà sau qua đêm sau tôi đi tới chỗ khác, cái đó là cái lịch trình đi từ điểm này tới điểm kia trong cái thời gian mất bao nhiêu ngày, ngày nào đi tới đâu, ngày nào đi tới đâu, kêu là cái lịch trình.
Em đã hiểu khác theo anh Bảo, là em hiểu là giống như vậy nè. Em hiểu giống như tiến hóa hồi sinh lịch trình là đây là cái đường đi mà Thượng Đế đã cho mình đi, là cho mình cái xác mình xuống đây, mình làm con người.
Bây giờ
khi mà mình trở về,
mình phân tích cái chữ lịch trình trước đi, rồi mình đã nói tới chuyện khác. Cái lịch trình là cái gì?
Thì em hiểu rồi, giống như cái itinerary tiếng Anh đó.
Itinerary thì nó phải có thời gian chứ.
À, thời gian.
Nó phải có thời gian chứ đâu phải không gian không. Nếu không đó, nếu không á, nếu không là cái hành trình thôi chứ đâu có nói lịch trình.
Thì có ngày tháng ha.
Phải có ngày giờ chứ. Cũng như Cẩm Tú lớn lên là mấy tuổi đi học, mấy tuổi đi làm, mấy tuổi lấy chồng, mấy tuổi đẻ con, ví dụ vậy đó, là cái lịch trình nó gì.
Mà lịch trình này là mình tự đặt hay là anh nghĩ thường là đó, là bề trên đặt cho
bề
mình
trên, bề trên ai đặt bề trên sắp cho mình chứ, trước khi ra đời
bề là bên sắp đúng không,
trước khi ra đời đã có lịch trình rồi, mấy tuổi chết có hết, chôn sao có luôn,
đồng ý
đó,
năm nào gặp nạn ví dụ vậy phải không,
thì có lịch trình đó, nó có lịch trình hết, lịch trình đặt ra dự trù nó như vậy, nhưng mà nó có thể thay đổi chút đỉnh,
trễ chuyến tàu không, hay là cho nó đi đúng đúng giờ không
đó, thì mình có thể chọn, với nhiều khúc quanh là mình phải chọn đường chứ, chọn đường dài hay chọn đường ngắn, lịch trình cho mình đi tới đó, nhưng mà tới đó mình phải có lúc, nhiều lúc mình phải lựa chọn trên con đường đi của mình phải lựa chọn, mà nhiều khi mình lựa sai thì nó đi hướng khác. Mà sai một ly đi dặm đi xa lắm, mà nhiều khi mình lên xa lộ nữa, mình mà vượt khỏi cái ngã ra là phải chạy thêm mấy cây số nữa mới có ngã ra khác nữa.
Dạ đúng rồi. Do đó em tóm lại là anh bảo nó cái lịch trình này, khi là Thượng Đế đã cho mình xuống đây là mình đã có một cái lịch trình, là một cái giống như là năm nào mình phải làm gì, tuổi nào mình có bị cái gì nạn gì đó. Nhưng mà cái lịch trình anh như anh bảo nhắc lại thì em nhớ là mình có quyền chọn cái máy bay nào mình đi.
Thì mình có
quyền chọn lúc, cái hãng nào mình đi.
Vẫn có lúc, có những lúc mình phải quyết định, mình phải chọn trong cái cuộc đời, mình phải chọn một cái hướng đi. Nhiều khi mình tới đó mình chọn, bắt buộc phải chọn, nhiều khi mình chọn trật đi. Thì mình phải quánh một đường dài hơn. Thì cũng như mình lên xa lộ gì đây, gì tới đó mình ra, mình không ra, mình chạy ra, mình qua hút cái đó, thì mình phải chạy thêm mọi bao nhiêu cây số nữa mình mới ra được. Thành ra mình tu nó cũng có thể thay đổi cái lịch trình của mình. Còn bây giờ mình cho mình tới đó mình gặp pháp mà mình không chịu tu, mình đi nửa đường mình bỏ thì cũng có lịch trình nha. Thì lúc đó mình bỏ thì nó có tính chuyện khác, nó ra cái chuyện khác. Rồi, tiến hóa hồi sinh trong lịch trình là sao? Cái đó mình nói có một kiếp thôi á, còn nhiều kiếp nữa. Cái lịch trình của mình nó nhiều kiếp chứ không phải một kiếp nữa. Tại sao có chữ tiến hóa hồi sinh?
Chị Alice có gì nói không chị Alice? Ủa wow, có ba người sao Nguyệt? Oh yeah, there you go.
Ai muốn nói?
Thì và cháu Thiện ạ.
À Thiện.
Thì tiến hóa hồi sinh thì theo cháu nghĩ là mình sở cho mình cái thể xác xuống đây ấy, để mình học hỏi tiến hóa thôi. Thế nhưng mà hồi sinh tức là mình đã chết đi bao nhiêu lần rồi, bây giờ mình hồi sinh lại mình ở một cái thể xác khác. Thì tất cả cái đó cũng đều nằm trong cái lịch trình mà bề trên sắp đặt cho mình. Còn lại cái việc của mình đi như thế nào đó là việc mình, nếu mà mình không đi thì mình đi quay lại thì mình lại tiếp tục cái con đường tiến hóa và hồi sinh cứ tiếp tục mãi vậy. Cho xin hết ạ.
Thành ra cũng như Thiện nói mình xuống đây là mình liên tục luân hồi, không phải một kiếp người mà học đâu có bao nhiêu, 60 năm rất qua rất là nhanh, mà thức tâm chẳng có bao nhiêu, cho nên mình cần rất nhiều kiếp. Thành ra mình cứ liên tục luân hồi, luân hồi là phải hồi sinh, sống lại rồi mới tiếp tục tiến hóa, rồi tiếp tục tiến hóa, hồi sinh, tiến hóa, hồi sinh, rồi tiến hóa. Mỗi lần chết đi là được hồi sinh, mà hồi sinh á, là tiếp tục tiến hóa, phải luân hồi, cho nên mình liên tục luân hồi. Thầy nói không phải lần đầu tiên mình xuống thế gian, mình đã liên tục luân hồi rồi. Thành ra mình, thầy nói mình nằm ở trong cái 4 miếng giáng rưỡi nhiều lần rồi, chứ đâu phải là chưa bao giờ ngồi, nằm trong 4 miếng giáng rưỡi nhiều lần rồi. Nghĩa là người ta chôn mình không biết bao nhiêu lần rồi đó, chạy vô cái hòm đó là 4 miếng giáng rưỡi, chôn không biết bao nhiêu lần đó, tại mình ăn cháo lú mình quên thôi, chứ mình đã lên xuống đây nhiều lần rồi, mới ngày nay mới biết được chút đạo là cũng đã luân hồi nhiều kiếp lắm rồi, ngày nay mới hiểu được chút xíu đạo là vậy, bắt đầu đi tầm đạo. Thành ra cái sự tiến hóa của mình nó dài lắm, nó nhiều kiếp lắm. Thành ra phải hồi sinh rồi sống lại, phần hồn sống lại rồi tiếp tục tiến hóa, tiếp tục tiến hóa, liên tục như vậy. Trong cái lịch trình của mình trở về quy nguyên, trong cái lịch trình mà quy nguyên của mình đó, là mình phải tiến hóa, hồi sinh tiến hóa, hồi sinh tiến hóa, hồi sinh tiến hóa, nghĩa là luân hồi, luân hồi, luân hồi á. Rồi, có ai thêm gì không?
Em có ý kiến. Hello.
Hello.
Dạ. Nghe không? Dạ. hồi nãy anh Bảo nói cái lịch trình đó là do bề trên sắp đặt cho mình, nhưng mà không phải là bề trên không mà là do mình nữa, mình do mình cái nhân mình tạo đó, mình tạo, mình tu hành, mình làm phước đức, hay là trong một cái bài học đó mà mình hướng thượng thì nó khác, mà mình hướng hạ, cái tâm mình sân hận sân si thì nó khác, nó làm cho mình cái hành trình cho mình của mình nó khó khăn hơn vậy đó, là do mình nữa.
Thì đúng,
cho nên
đấy, anh có
cho
nói
nên cũng như
nói đi.
Dạ, cũng như bề trên cho mình cho người cái số tới đó gặp nạn vậy, rồi cái số tới đó phải chết, nhưng mà thí dụ người đó biết tu hành á, tạo công đức phước đức á, có thể gia tăng phước thọ nữa, gia hạn thêm. Thì đó là do mình tu, nó bề trên sắp đặt mà do mình tu mình chuyển hướng. Còn có khi cái bài học đó tới mà mình làm tội, mình sân hận đó, mình sân hận sân si, mình làm ác thêm á, thì mình bị sa đọa hơn. Có khi bị giảm thọ.
Hồi nãy anh có nói á, là cái lịch trình á, trước khi mình sinh ra là mình có cái lịch trình, nhưng mà nó có thể thay đổi tùy theo mình. Cũng như bây giờ cho mình cái pháp tu để thay đổi cái cuộc sống của mình nó tốt hơn, nó nhẹ hơn, mình đi con đường nó nhẹ nhàng, nó ngắn hơn. Mình không tu, mình đi con đường dài hơn thì cũng được. Mà cái đó tùy mình, là tùy mình có thể thay đổi chút đỉnh, chứ không phải là thay đổi hoàn toàn, phải không? Cũng như bây giờ mình kiếp này mình tu tới đó, nếu mà mình cố gắng tu hết sức á thì mình tới đó thôi, chứ không phải là mình tu hết sức là mình về nguồn cội liền hay là mình thành Phật liền, cái chuyện nó không có. Nghĩa là mình có thể thay đổi chút đỉnh trong cái lịch trình. Ông trời khi mà ông cho mình ra đó, ông biết mình á bây giờ tối đa là mình làm tới đây thôi, mà mình làm dở nữa mình xuống tới đâu, thì nó có cái sự gia giảm, đó là tùy theo mình quyết định trong cuộc sống của mình. Nếu mà tới cái ngã ba đó, bây giờ mình quyết định bây giờ nói tôi bỏ, tôi không tu nữa, thì nó qua cái đường khác thì cũng có cái lịch trình, cũng có cái lịch trình khác cho mình, nhưng mà cái đường dài đó nó cam go hơn. Còn nếu mà mình tiếp tục mình tu tiến hoài á, thì cho mình rốt ráo mình tu đi, mình thức tâm rồi mình rốt ráo mình bỏ hết chuyện, mình lấn hết chuyện đời mình tu đi, thì tối đa mình sẽ được tới đâu thôi, chứ không phải là mình giờ mình bỏ hết mình tu mình thành Phật liền, cái chuyện nó không có. Nó có cái sự gia giảm chút đỉnh tùy theo, cũng như bây giờ đáng lẽ nói tới 70 tuổi chết đi, cố gắng tu ấy, mà nếu mà bề trên chứng được cái tâm mình ấy, có thể gia hạn cho mình 3 năm ví dụ vậy á, để cho mình tu, chứ không phải gia hạn để cho mình hưởng. Đừng có lộn nha, đừng có xin gia hạn thêm để hưởng cuộc sống này cho nó đầy đủ, còn tiền qua nhiều quá xài chưa hết, xin cho gia hạn sống lâu thêm để hưởng, cái chuyện nó không có. Bề trên chỉ gia hạn trong những trường hợp đặc biệt mà mấy người đã tu rốt ráo thôi mới có được cái chuyện đó, chứ không phải là mình gia hạn được dễ dàng đâu.
Dạ, thì mình tu thanh nhẹ thì cái
không phải thanh nhẹ,
cái lịch trình kiếp sau nó nhẹ hơn,
phải có cái điều kiện gì được gia hạn, chứ không phải là ai cũng tu là được gia hạn đâu. Tu ai cũng nói tu được, mà tu kiểu nào thì nó khác à. Ai cũng xưng danh mình tu được hết á, nhưng mà tu để cho bề trên chứng là cái chuyện khác à. Chứ đâu phải mình nói tu là mình giải quyết được hết đâu, mình tu kiểu nào, bề trên có chứng tâm mình không, cái hạnh đức mình như thế nào, ruộng phước của mình cấy tới đâu, hy sinh của mình tới đâu, dũng mãnh của mình điêu luyện tới đâu, thì cái đó bề trên tính hết chứ.
Dạ, cảm ơn Bảo.
Cái lịch trình có, nhưng mà thay đổi chút đỉnh tùy theo mình. Cũng như trong cuộc đời của mình, có nhiều khi mình lấy một cái quyết định sai, nó có thể kéo đi nhiều cái chuyện không tốt ở đằng sau, tại vì cái đó không phải là con đường tốt nhất mà mình, tại mình không thấy. Cũng như cuộc đời mình cũng có mấy lần mình suýt chút nữa là đi những con đường xấu rồi. Trong cuộc đời, trong cuộc sống đời thường. Nhưng mà khi mà hỏi thầy chỉ cho mình con đường khác, thì mình đã tránh được cái đoạn đường mà nó có thể gây cho mình khó khăn trong cái việc tu hành, thấy không? Đó chuyện đời thôi, mình lấy những cái quyết định về đời thôi, chứ chưa nói về đạo, là nó có thể kéo cho mình đi con đường khác dài hơn. Có lúc mà có một lần mình muốn đổi đi làm, mình muốn đổi cái hãng khác để cho mình được đổi việc mà tăng lương hay là làm gì đó thì nó không nên. Tại thầy nói mình phải học cái trung tính trước. Thì nhờ mình học cái trung tính, nghe lời thầy mình mới được cái ngày hôm nay. Mình yếu mà mình không nghe thầy lúc đó, ai là mình không hỏi thầy, mình lấy một cái quyết định đó sai đi, mình đi cái đường hướng kia, không biết cái gì nó đang chờ đợi mình, có thể mình gặp rắc rối hơn. Mà khi mà mình gặp rắc rối về đời á thì mình khó tu lắm. Cuộc đời mình phải ổn định mình mới dễ tu, và cuộc đời của mình gặp khảo đảo khó tu lắm, không phải là đơn giản đâu. Thành ra có những cái quyết định trong cuộc đời của mình á, mà nó có thể thay đổi cái cuộc tiến của mình, có thể chậm đi hà mau hơn.
Anh Bảo cho em hỏi coi là chuyện đời của anh Bảo là anh Bảo có may mắn có thầy, anh Bảo có thể hỏi được. Rồi ví dụ bây giờ những người bạn đạo hay là
giờ không có thầy tính sao? Phải...
đó.
Bây giờ không có thầy thì cái đó cái duyên của mình nó hết rồi. Thành ra mình phải ráng mình tu, mình hướng thượng để cho mình đi đúng đường á, thì bề trên cũng hướng dẫn cho mình đi đúng đường. Mình hướng thiện thì thiện, mình hướng thiện á, thì thiện mới giúp mình được. Còn bây giờ mình cứ hướng mình tu, mình nói mình tu mà mình hướng ác á, thì làm sao bề trên có nhắc mình cũng không nghe. Bề trên có nhắc mình cũng không có bắt được. Mình, lúc nào mình cũng nghĩ tới trời Phật, mình tu á, thì đương nhiên có sự hướng dẫn của bề trên, có Phật sự giúp cho mình. Thành ra ăn thua cái tâm. Cái tâm mình đừng có hướng ác. Mình tu là mình biết là mình phải trở nên con người thiện, không có được hướng ác. Mình mà nói cái miệng nói tu mà cái tâm mình hướng về ác, hướng về tranh chấp, mình không phải là chân tu thì đâu có ai giúp mình. Mà ta cứ giúp mình cũng không có bắt được, mà mình cũng không có hưởng được. Có sự giúp đỡ chứ, có sự nhiều tiếng cho mình chứ, lúc nào cũng có Phật sự nhiều tiếng cho mình, nếu mình là người thật tâm tu thì có sự giúp đỡ, khỏi cần. Tại đó mình còn yếu, mình không có biết tu là gì, mình gần thầy nhưng mà mình không có biết tu. Nói thiệt ra vậy, gần thầy nhưng thiệt ra đâu có biết tu, rồi đó đâu có biết hỏi gì thầy đâu. Ông Phật kế bên mà đâu biết hỏi đâu. Giờ này muốn hỏi là ông đi mất rồi.
Ai cũng giống anh, giống vậy, ai cũng giống anh.
Mình không biết tu, mình ở gần ông Phật mà mình không biết tu, mình không biết hưởng. Chứ nếu mà mình gần ông ấy mà hồi đó thầy có nói khi mà thầy đi rồi á thì lúc đó mình mới cố gắng tu nhiều hơn. Còn thầy mình ý lại, mình không có biết tu.
Rồi. Mà đó anh Bảo có hay xin gì thầy không?
Không, không có xin.
Cái xin
có hỏi thầy. Có hỏi ý kiến thầy nhiều cái chuyện quan trọng. Nhiều cái chuyện quan trọng thì có hỏi thầy làm vậy được không? Thì thầy nói không, là phải theo thầy. Tại nhiều người cũng hỏi thầy ấy, nhưng mà thầy nói xong họ làm theo họ. Họ ráng kiểu thôi. Cũng có nhiều bạn đạo cũng hỏi thầy nhưng mà họ làm theo ý họ, như là họ có hay là những người nào đã lấy quyết định rồi mà cũng hỏi thầy á, thì thầy lúc đó thầy không có cho ý kiến của thầy nữa, thầy nói theo ý kiến của họ luôn, tại họ đã lấy quyết định rồi mà họ hỏi thầy làm gì. Còn anh là anh chưa lấy quyết định mới hỏi thầy, mà thầy nói là mình nghe theo chứ không phải thầy nói vậy nhưng mà nói thôi để mình làm theo ý mình đi, cái đó không được. Chẳng là đừng hỏi, muốn làm gì làm, ráng chịu, tâm làm thân chịu, phải không? Mình phải học cái bài của mình. Còn nếu mà mình hỏi thầy là phải nghe thầy. Mà chỉ hỏi thầy một hai chuyện thôi, một hai chuyện quan trọng, lại cái đó là một cái khúc quanh quan trọng của cuộc đời. Mình sẵn có cơ hội mình hỏi thầy vậy thôi, chứ không phải lúc nào chuyện gì cũng hỏi thầy. Chuyện nhỏ là mình phải tự quyết định. Rồi, trở lại vấn đề nha. Có ai nói gì thêm không?
Trời, em nói thêm cái này ha. Thật sự nó cũng là chỉ là gom lại cái ý của anh Bảo thôi. Cái tiếng hóa đó thường thì nhắc tới cái phần hồn. Tại cái bài này nếu mình đi vô trong á, thì mình sẽ nói về phần hồn. Nếu mà nói ra thì nó đi một cái hướng khác. Nhưng mà nếu mà nói về sự tiến hóa đó, thường thì nhắc tới cái phần hồn. Là thầy nói về cái tâm linh á. Khi mà mình sự có sự tiến hóa đó, thì trong cái sự hồi sinh á, thường thường thầy đã nhắc á, là trong cái ở đây nó dính tại cái trong lịch trình đó, thì như hồi nãy mình có nói đó, là một cái hành trình mà có sự sắp đặt ngày giờ. Tại thầy nói tất cả mọi sự trên thế gian này đều do Thượng Đế sắp đặt. Và đó, cái mà mình thấy đó, tất cả mọi chuyện đều là có sự sắp đặt hết. Nhưng mà cái cuối cùng đó, cái mà hồi nãy chị Hồng có nhắc đó là cái sự chuyển chuyển hạng đó, cái chuyển hạng á nó cũng có hai cái. Em có rất là mới đầu em không có hiểu sự chuyển hạng theo như anh Bảo nói là 3 năm á, thì em cũng có biết cái đó. Nhưng mà có một cái nữa thầy có nói, khi mà những người tu vô vi á, khi họ giải được rất là nhiều, tại vì mỗi đêm họ họ thật sự cái đó là nói về sức khỏe đó, họ giải rất là nhiều, thì khi có cái luồng điển họ đi lên trên rồi á, thì họ đúng được cái chuyển hạng đó và cái đời sống họ dài hơn một chút. Còn cái chuyển hạng mà những người mà đã tới hạn rồi, ví dụ như họ nói tới 70 tuổi là họ hết và xin thêm 3 năm á, thì có mấy người á, thì cái đó là một cái sự chuyển hạng đặc biệt. Và tại vì tới số hết rồi thì họ chuyển hạng để tu tiếp, thì cái đó có cái chuyển hạng đó. Nhưng mà nói chung những người tu vô vi mà khi mình giải được mỗi đêm á, thì cái sức khỏe nó cũng tốt hơn người ta, thì cái sự gia hạn đó nó cũng có nhiều hơn. Ví dụ thay vì 70 năm thì được 72, 73. Còn cái điểm mà đã phải đi đó, ví dụ như người ta nói 70 năm mà mất á, thì nếu không có tu là 70 năm phải đi. Còn những người mà tu á, như là ông Cảnh hay là ông Mai Ngọc Pháp, thầy thường hay nhắc á, là xin 3 năm là được tu á, là những người đó đặc biệt là tới đó là phải đi, thì xin thêm được 3 năm. Cái đó là khác, nó như anh Bảo, nó có hai chuyện mới đầu em cũng nghĩ là chỉ có chuyển hạng cho đó không thôi. Nhưng mà có một cái chuyển hạng khác là nói là ví dụ như mình tu mình giải mỗi đêm á, thì mình cũng được một cái phần cái sức khỏe mình nó nhiều hơn, nó tốt hơn.
Cái đó thiệt ra là nhờ mình sống đàng hoàng thì mình sống thọ hơn. Chứ cái đó không có ai, cái đó không biết có thể gọi là chuyển hạng không, hay là mình kéo dài cuộc sống mình.
Có. Em có nghe cái clip chuyển hạng mới nữa.
Yeah.
Cho nên em mới thấy, ban đầu em tưởng là chỉ có chuyển hạng để xin được ở 3 năm đó thôi, cũng như ông Cảnh hay là ông Mai Ngọc Pháp với hai ông Thông gì nữa đó, thì xin cái đó là tại vì họ tới số rồi, thì thầy mới xin Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì những người đó chuyển hạng trong cái hoàn cảnh đặc biệt là họ muốn họ tu. Còn người tu vô vi thầy nói á, cái tuổi thọ họ dài hơn nữa, tại vì khi đó mỗi đêm họ đã thanh lập cái bản thể họ rồi, họ thu đàng hoàng á, thì khi đó đó cái cuộc sống họ được kéo dài hơn.
Nghĩa là cái đó theo anh nghĩ là nó trong cái lịch trình, nếu mà mình tu á thì mình có thể sống tới bao nhiêu tuổi, còn nếu mà mình không tu á thì mình sống tới bao nhiêu tuổi. Như là ông trời ông biết cũng mình cũng tu cỡ nào, nhưng mà tới một lúc mình cũng phải gặp cái hạn của mình, nghĩa là xong mãn khóa đó, thì cái đó cũng đã ấn định. Nhưng mà cái nó thay đổi so với cái lịch trình đã ấn định, nghĩa là mình tu nhiều hơn á, thì nó kéo dài hơn, nghĩa là nó có cái lịch trình B, có lịch trình A là như vậy, có lịch trình B. Nếu mà tu tới trói chết á thì được cái lịch trình B. Cái lịch trình B thì có thể là đi thêm vài năm nữa, nhưng mà tới một lúc nào á mình cũng gặp tới cái hạn của mình là mình phải đi á, là mãn khóa đó. Thì có thể cái ngày mãn khóa nó thay đổi, thế là thay vì 70 tuổi mãn khóa thì 75 tuổi mãn khóa, nhưng mà tới đó rồi á thì phải đi thôi. Còn nếu mà có thể có thể xin được Quan Âm chuyển hạn cho 3 năm nữa thì thành 78, thì lúc đó là chuyển hạn. Còn nếu không là anh nghĩ là cái lịch trình của mình nó cũng có nhiều cái lịch trình, có thể là lịch trình A là đi như vậy, lịch trình B là như vậy, lịch trình C là như vậy, tùy theo mình chọn cái hướng nào, phải không?
Cái thầy thà nói đó, tu là thêm phước bớt tội, thì khi mà cái tội mình nó giảm đi, có nghĩa là cái trong đây là khi mà mình bệnh nó, thầy nói bệnh là phạm tội. Bệnh là phạm tội nha. Mới đầu thầy nói bệnh là tội, nhưng bây giờ em mới nghe thêm clip thầy nói bệnh là phạm tội, là tại vì mình tạo cho cái cơ thể mình có bệnh.
Cái đó là nó hai cái loại bệnh đó. Một cái bệnh do tiền kiếp là mình phải mang, một cái bệnh là mình do cái tánh mình sanh ra trong kiếp này nữa. Cũng như thay vì cho mình cái cơ thể đàng hoàng xuống đây mình ăn nhậu thì nó phải hư rớt chứ.
Cái là phạm tội đó. Không tu là bớt phước thêm
mình,
tội đó.
Mình phá hoại cái cơ thể này, mình không có biết quý nó, mình không có biết bảo trọng nó, thì tự nhiên nó phải hư sớm chứ. Mình cứ hút thuốc rồi mình nhậu thì tự nhiên là cái bản thể nó phải đi tới cái chỗ hủy hoại, là chắc chắn là về khoa học cũng đã chứng minh mà. Mình đâu có chạy khỏi. Thì cái đó thì cái lịch trình đó cũng nghe lịch trình cho nó sống bao nhiêu tuổi, mà tại vì nó hủy hoại thì cho cái lịch trình đi sớm hơn. Thì cái lịch trình anh nghĩ chắc cũng có nhiều cái hướng đi, nhiều cái ABC tùy theo mình đi hướng nào.
Giảm thọ đó, cái đó là giảm thọ. Rồi trong cái hồi sinh đó, anh có thấy ông thầy cũng có hay nhắc đó, là khi mà mình làm, mình quay trở lại đó, mà mình được cái sự hồi sinh quay trở lại đó, thì cái khi mình phục vụ tận tâm cái con người mình phục vụ quên mình đó, thì trong cái sự hồi sinh đó cũng được thăng hoa nữa nha. Thầy nói vậy đó.
Hồi sinh là cái phần hồn nó sống lại á.
Dạ, khi Phật xin mà mình được thay đổi ở một cái hoàn cảnh khác á, thì nói khi mà mình thay đổi được cái hoàn cảnh của mình rồi đó, thì mình khi mình hồi sinh trở lại cái kiếp đó đó mà mình phục vụ làm việc vua anh mình á, thì cái đó nó cũng được thăng hoa
trong một kiếp người ấy hả? Hơn.
Dạ, khi mà mình qua một cái kiếp người khác mà có thể ở cái hành tinh này hay là một cái thầy nói là cái tầng giới khác thì mình cũng được cái thăng hoa đó.
Thì bởi vậy thầy mới nói mình tu là đang sửa soạn cho tương lai của phần hồn á, là cho cái kiếp tới á, mình hiện giờ mình đang tu là sửa soạn cho cái kiếp tới á, tùy theo mình đổ bộ nơi nào thôi. Bây giờ nếu mà mình làm chuyện có hạnh đức, mình ráng mình tu thanh nhẹ thì mình sẽ đổ bộ nên chỗ thanh nhẹ, còn nếu mà mình không có tu đàng hoàng á, mình ở chỗ nặng trược, mình ôm sự nặng trược á, thì lúc đó mình sẽ đổ bộ nơi nặng trược. Thì bây giờ cái hiện tại này nó đang quyết định cái tương lai của phần hồn của mình á.
La mô a
chỗ của chị Thúy Hoa nó cái dạng văn niệm Phật đó, tôi mới tắt micro.
Tiếp tục anh Bảo.
Tiếp tục ha. Rồi, sanh trụ hoại diệt nay tái ngộ. Là sao? Sanh trụ hoại diệt là sao?
Là mình bị luân hồi nhiều kiếp đúng không anh?
Cái nghĩa của sanh trụ hoại diệt là gì?
Là sanh lão bệnh tử.
Làm sao đâu, có nghĩa rõ hơn à? Sanh lão bệnh tử là sao?
Sanh lão bệnh tử, hồi sinh. Em nhớ thầy phải thêm chữ hồi sinh phía sau nữa.
Không có, sanh lão bệnh tử là khổ chứ không phải hồi sinh đi sao? Lộn rồi.
Sanh khổ hả?
Sanh lão bệnh tử khổ, còn sanh trụ hoại diệt mới hồi sinh.
À ok, sanh lão bệnh tử khổ. Ok, thì ghi vô không?
Lộn rồi,
cái lộn hai cái rồi.
Lấy cái này cấm qua cái kia đó.
Yeah, em hơi lộn cái đó rồi.
Mình lấy râu ông này, mình cấm qua cái ông kia.
À, nghĩa là sanh lão bệnh tử thì khổ, mà sanh trụ hoại diệt thì hồi sinh.
Rồi bây giờ cắt nghĩa chữ sanh trụ hoại diệt từng chữ một đi.
Sanh là sanh ra là ai cũng biết ha.
À, trụ.
Trụ là mình phải phải đứng vững trên cái không phải.
Không phải trụ là vậy.
Trụ sanh trụ.
Trụ không phải vậy.
Từ Hán Việt em hơi dở.
Không phải Hán Việt, bây giờ thầy giảng sao nè, có nghe văn thầy không? Nghe đủ không?
Em có nghe nhưng mà chắc nghe chưa đủ, đúng rồi. Thôi, ai giỏi cái này nói đi.
Chưa đủ đô sao?
Thôi đồng góp cho chút.
Rồi, chuyện nói đi.
À, thì sanh trụ hoại diệt tức là sanh tức là mình sinh ra trên cái mặt đất này.
À.
Rồi trụ tức là mình trụ trong cái thể xác.
Ừ, trụ trong cái thể xác.
Và hoại tức là mình bị ốm đau hư hoại bệnh tật đấy.
À.
Diệt tức là khi mình hư thì bắt đầu diệt, tức là mình chết, mình bỏ cái thể xác, cái tan rã cái thể xác này đi, trả lại cho đất.
Tịch diệt á. Tịch diệt là chết á. Rồi các bạn, cái thể xác này nó sẽ trả lại đất. Của đất thì phải trả lại cho đất chứ. Tan rã lại, trả lại cho đất. Rồi lúc đó phần hồn mới hồi sinh. Nghĩa là cái định luật sanh trụ hoại diệt là nói ra về cái thể chất ở trong cái cuộc đời này. Nó cũng tương đương với là sanh lão bệnh tử vậy. Nó cũng tương đương, cái kia cũng sanh ra. Nó có cái là nó không nói cái trụ thôi, nhưng mà cái hoại là bệnh đó. Lão bệnh đó là hoại, khi mình già rồi cái gì nó cũng yếu rồi, bệnh thêm cái bệnh đó là nó hoại, là tử là diệt, thiếu cái trụ thôi. Thì nói về cái thể chất thì nó phải theo cái định luật đó, nghĩa là hồi nãy mình có nói là nó cứ luân hồi, liên tục luân hồi, là nó theo cái định luật sanh trụ hoại diệt, hồi sinh, cứ liên tục vậy. Mình đem chữ hồi sinh xuống là nó đầy đủ bộ, sanh trụ hoại diệt, hồi sinh. Rồi, sao đó? Nay tái ngộ là sao?
Tức là khi mình sanh trụ hoại diệt rồi thì biết bao nhiêu kiếp rồi, thì nay tái ngộ thì có thể là những người mà kiếp những cái kiếp trước mình đã sống mà mình đã gặp, thì kiếp này được gặp lại với nhau thì đó là tái ngộ chứ.
Thì mình sống đã qua nhiều kiếp rồi, là mình quen biết rất là nhiều người rồi. Mà kiếp này á, mình có cái duyên ông trời sắp đặt, mình mới được gặp lại những người mà mình đã gặp trong những kiếp trước. Là cái đó là cái duyên trời sắp đặt cho mình đó. Thấy không? Mình mới gặp lại, nay tái ngộ là gặp lại, cũng như mấy người mà được gặp lại thầy là đã gặp trước rồi, chứ không phải là mới gặp ở trong cái kiếp này.
500 năm.
500 năm về trước đã gặp rồi, cho nên kiếp này được tái ngộ. Mà tái ngộ để làm chi? Ông trời không cho mình gặp lại để làm gì? Trong trường hợp nào mà mình gặp lâu dài, mà trường hợp nào mình gặp chút xíu là phải đi. Có sự sắp đặt hết, chứ không phải là muốn gặp ai gặp. Sắp đặt theo tùy theo cái điều kiện nào.
Cho xin đóng góp tiếp, bởi vì tái ngộ đây thì có những cái trường hợp, ví dụ như như bạn đạo thì mình sẽ là sẽ được đi trên một con đường nó dài hơn. Chứ còn những người mà mình gặp ở ngoài đời thì sẽ chỉ gặp trong ngắn hạn thôi.
Những người nào mà có thể mà ông trời ông thấy là có thể tiến hóa chung với mình á, thì cho mình gặp lâu dài hơn. Còn những người bạn nào mà không đi cùng đường với mình á, cũng bạn của mình, nhưng mà cho gặp chút xíu rồi biến mất, không có gặp lại nữa. Mà khi mà mình tu khá rồi đó thì có những cái duyên khác. Là làm sao? Khi mà mình tu khá rồi mình sẽ có những cái duyên khác. Làm sao?
Không phải này, em nghe ban không biết đúng không nha, là mình có Phật sự xuống dạy mình hả?
Không phải. Không phải, nói cái chuyện khác, cái chuyện thế gian nè. Mình nói gì?
Cho cháu hiểu, thì tức là khi mình tu khá rồi thì những cái duyên ngắn hạn đó thì người ta sẽ, tức là những người bạn của mình trước kia mà mình không có cái duyên gặp nhau nhiều, mà bây giờ người ta thấy mình tu khá, người ta lại đến để người ta muốn hỏi cái việc tu hành của mình, để tức là có một sự tái ngộ tiếp theo ấy chú, phải không ạ?
Cái đó là khi mà mình tu khá rồi á thì ông trời cũng sẽ sắp đặt cho những cái duyên của mình á, nó sẽ tới tìm mình. Nó tới tìm mình đông hơn, nghĩa là những bạn bè nó tới mình tìm mình đông hơn để mình giúp cho họ. Cho nên thầy nói mình tu khá rồi, công việc mình làm không hết, tại người ta tới kiếm mình đông lắm. Thì ông sắp đó, cũng như là nếu mà nói về thế gian là hữu xạ tự nhiên hơn, nhưng mà thiệt ra nếu mà nói về đạo là có sự sắp đặt theo cái duyên. Mình có những cái duyên mà bây giờ mình muốn giúp đỡ người đó, mà mình phải có khả năng, ông trời mới gửi những người đó tới để cho mình giúp. Cho nên cái công chuyện mình làm không có xuể là vậy. Giúp hết người này, giúp hết người này tới giúp người kia là vậy. Tại mình có khả năng, ông trời mới gửi tới. Còn nếu mình không có khả năng, đâu có gửi tới làm chi. Rồi nay tái ngộ, Eli có gì đóng góp thêm không?
Cẩn thận nha, cái bài này là đi vô bên trong nha. Tại vì nó có cuối cùng, nó có cái phần cuối đó. Cẩn thận, thôi đi ra ngoài á.
Rồi cho nữa, Eli có gì nói?
Tại vì nếu mà mình đi cái bài này á, mà đi vô bên trong á, tại đi ra ngoài là một cái chuyện khác nữa, cho nên em chưa dám phân tích ra ngoài, em chỉ nói vô bên trong á. Thì khi mà thầy nói sanh trụ hoại diệt là nói cái bản thể mình nè, sanh trụ hoại diệt, nay tái ngộ, là tại vì ở trên mình nói là quy nguyên về mối tạo thanh bình, là mình mới cứ đi vô trong mà, thì tái ngộ có nghĩa là hồn vía đó, chứ không phải đi ra ngoài nha. Cái nào không đi ra ngoài là tại vì cuối cùng nó có cái phân minh đại đạo tự quy hình, nếu mà nó không có cái chữ đó đó thì mình đi ra được. Nhưng mà khi mà có phân minh đại đạo tự quy hình là đi vô rồi, đi vô bản thể rồi.
Thì cái đi vô trong mà... thì tái ngộ chỉ có hồn vía thôi.
Dạ.
Rồi gì nữa?
Thì mình khi mà mình giải thích nếp bên trong á, thì mình đi vô cái câu sau nó sẽ không bị lạc. Anh bảo tiếp tục đi rồi, anh nói tại sao.
Rồi, phân minh đại đạo tự quy hình là sao?
Em chỉ biết là mình gặp cái thánh thai của mình phải không ạ chị? Nếu tu được ấy quy hình là cái thánh thai của
đó,
mình phải không?
Giỏi rồi đó. Giỏi rồi đó.
Dạ, cứ chào. Cảm ơn chị.
Phân minh đại đạo là sao? Tại sao chị thầy dùng chữ phân minh đại đạo đây? Nó có tác dụng gì? Liên quan gì với cái vụ tự quy hình?
Thôi em nói ngắn gọn là cũng như cư trần không nhiễm trần phong anh. Ồ, thiện đành định nói hả? Nói đi.
Dạ. Thì theo cháu nghĩ thì khi mình phân minh đời đạo, mình biết là đời là thể xác, Thế còn đạo là cái tâm tâm linh, đạo là vô cùng ấy, thì khi đó thì mình lo cái phần đạo của mình lo công phu luyện đạo làm sao thì nó có kết quả, thì khi đó nó mới quy hình được, tức là mình trở về với cái thánh thai của mình, với cái phần hồn từ cái linh điển tinh khoan chiết ra từ thượng đế xuống ấy, thì khi đó mình mới trở về được cái đó. Cho xin hết.
Làm sao mà nó giúp mình tạo thánh thai được? Cái gì nó giúp mình tạo thánh thai trong cái việc phân minh đại đạo?
Thì khi mình biết là cái phân minh đại đạo, tức là mình phân rõ ra cái đời là cái gì và cái đạo là cái gì, thì khi đó thì mình công phu đó, thì cái khi mình công phu soi hồn thì
mình công phu tới trình độ nào mà mình gọi là phân minh đại đạo,
thì theo chúng nghĩ là phải thượng trung hạ quy nhất rồi thì khi đó mình phân minh được rồi. Chứ còn bây giờ mình vẫn đang nói theo cái mình gọi là lý thuyết mà mình học được của thầy thôi, chứ còn
vì nếu mà mình nói phân minh đại đạo mà không phải là lý thuyết á, là khi mình phân minh được đại đạo á thì cái tâm mình nó không còn động nữa mới kêu là phân minh đại đạo. Như là mình hiểu rõ cái đời là cái gì, cái đạo là cái gì á, thành ra không, cái đời nó không có lôi cuốn mình động loạn, mà mình chỉ phát triển về đạo thôi. Nghĩa là lúc đó mình mới gọi là phân minh chứ. Còn bây giờ nếu mà mình hiểu lý, cái lý thì đúng rồi, mình như vậy, nhưng mà mình không có phân minh cái câu chuyện, những cái chuyện mà nó xảy ra cho mình á, mình không có phân minh, mình không có phân rõ, mình vẫn còn bị nó lôi cuốn, mình vẫn còn bị nó động loạn, thì làm sao mà mình kết thánh thai được? Thánh thai là cái sự thanh nhẹ, không có còn bị giấy động nữa là mới kết thánh thai. Còn nếu mà bây giờ chuyện gì á, chuyện đời mình biết nó là tạm, nhưng mà khi nó tới nó cũng lên, nó lôi cuốn mình, nó cũng làm cho mình động, nghĩa là mình chưa có phân minh. Mình phân được nhưng mà mình chưa có phân minh, chưa có rõ. Khi mà mình thấy rõ nó rồi là nó không có lôi cuốn mình nữa, mà mình thấy chưa rõ là nó vẫn lôi cuốn mình. Chuyện nó tới nó vẫn làm mình động, là mình chưa có phân minh. Mình biết nó tạm nhưng mà khi nó tới nó cũng làm cho mình động, chứ mình chưa cho nó là không được, mình chưa thấy nó là không được. Thành ra mình nói nhưng mà mình không có phân minh. Thành ra cái thầy dùng cái chữ phân minh là sự sáng suốt, thấy rõ thì không có bị động nữa mới kêu là thấy rõ. Lấy cái gì chứng minh mình phân minh? Là cái chuyện đời nó không có làm cho mình động loạn nữa. Không có cái chuyện gì ở đời mà nó làm cho mình động loạn nữa mới gọi là phân minh.
À, cho cảm ơn chú.
Rồi phân minh đời đạo tự quy hình. Quy hình là mình tạo lại cái hình hài điển quan của mình á, kêu là quy hình. Ly có gì đóng góp thêm không?
Dạ. Cái này hay nè. Câu này cao lắm đấy nha. Phân minh là phân giải trong cái sự sáng suốt. Như nãy anh Bảo nói ha. Đời là mình là thể xác, đạo là quân bình. Khi mình phân giải được cái sự sáng suốt trong cái sự quân bình, có nghĩa là mình đi tới cái sự quân bình á, thì khi đó thầy nói là khai bộ đầu, mở bộ đầu, mở ngũ tạng, thì mình mới quy lại cái thánh thai của mình. Mà cái thánh thai của mình á là cái điển hình, cho nên mới gọi là phân minh đời đạo tự quy hình. Có nghĩa là khi mình mong quân bình xong cái sự sáng suốt, mình trở cái cơ thể này, mình tạo lập được cái sự quân bình, thì khi quân bình được rồi, thầy nói là đi ra dễ dàng là vậy đó. Là có nghĩa là cái bản thể mình quân bình thì mình mới tạo được, khai thông được cái bộ đầu, khai thông được cái ngũ tạng, bản thể này khai thông thì mình mới trở về với cái thánh thai. Thánh thai đi ra đó là cái Môn Đi Châu á, đi từ nhỏ đến lớn á, thầy nói á, đó là cái hình thể, đó là cái điển hình đó ha. Cho nên cái bài này nói quy nguyên, có nghĩa là quy về cái bản thể mình, đi vào bên trong của mình, đó là cái bài này là phải như vậy. Cho nên tất cả những cái câu nói này, toàn bộ những cái câu nói nãy giờ phân tích á, toàn bộ là đi vô không à, không có cái nào đi ra hết.
Đi ra là trật hướng ha.
Đi ra là trật biển, tại vì em cũng đang suy nghĩ tới cái hướng là, tại vì thầy có nói cái chuyện là tiến hóa đó có nhiều loại tiến hóa lắm. Tiến hóa trong cái phần hồn của mình, mà tiến hóa trong cái nhân loại nó cũng có tiến hóa, mà mình không có dám đi ra. Tại nếu đi ra là nó trật biển cái câu này.
Đúng á, đi thấy cái này hay á, đi thấy rõ là cái nào đi vô, cái nào đi ra đó. Phân nó đi ra là khác, mà phân nó đi vô thì nó đúng chiều hơn, phải không?
Dạ đúng rồi.
Eli nói cái này hay á, phải công nhận á. Eli là chuyên môn mà, nhìn hay lắm mà, nhìn cái nào đi ra đi vô Eli thấy liền.
ra vô.
Chắc chỉ giỏi văn hồi xưa phải không? Chị phân tích văn giỏi.
Không phải văn cái này.
Không có đâu.
Cái này không phải về văn mà về cái thức. Cái thức á. Cái thức á, tại vì Ly thấy mà mình giảng cũng giảng ra ngoài nó cũng hợp lý vậy. Nhưng mà nó không có thích hợp trong cái trong bốn câu thơ này. Bốn câu thơ này Eli nói giảng đi về bên trong thì nó đúng, nó ăn khớp hơn. Mình giảng ra ngoài nó cũng không sai. Những gì thấy mình nói nó cũng là chân lý. Nhưng mà nó không ăn khớp trong cái bốn câu thơ này. Đúng không Lê, là mình phải trở về bên trong á, nó mới đi tới cái chỗ quy hình được.
Dạ.
Rồi mới tới mình mới phân minh đại đạo được. Còn mình hồn vía của mình chưa có tương hội á, cũng khó phân minh đề đạo lắm nè. Cái vía nó kéo một đường mà cái hồn nó đi một ngã, khó phân minh đề đạo lắm. Hai vợ chồng không có đồng chung một chí hướng mà. Vía thì nó lôi mình về đời, còn hồn thì muốn về đạo là nó khó tiến lắm mà. Thành ra khi mà phần hồn không có sai cái vía nhiều quá nữa, không có sai nó lo chuyện đời nhiều quá, lúc đó nó mới thảnh thơi, nó mới lo sửa soạn con đường cho phần hồn tiến hóa. Tại vì thầy nói là cái vía cũng như là bộ trưởng nha, trước khi tổng thống tới là phải lo dọn được.
Thủ tướng.
À, trong phần hồn mới là tổng thống, thấy không?
Thống.
Phần hồn là tổng thống, thì cái vía cũng như là thủ tướng vậy đó. Nếu mà phần hồn muốn đi đâu á, tổng thống muốn đi đâu á, là thủ tướng phải lo dọn đường. Mà nếu mà mình sang cái vía, nó làm việc đời nhiều quá, thì nó bận rộn, nó không có được thanh nhẹ. Lúc nào nó cũng bận rộn đó, nó động loạn, nó lo cái chuyện đời mình sai, nó đủ thứ chuyện đó, thì lúc đó mình không có, nó không có lo dọn đường cho mình. Mà nếu nó chịu tu như mình đó thì nó sẽ dọn đường cho phần hồn tiến hóa, nó đi trước.
Cái mà cái hồn của anh không những là sai mà có cái ý phóng ra nữa. Ví dụ như em nói cho cụ thể nè, ví dụ nói hôm nay phải đi đây, đó là cái vía nó lo, nó lật đật, nó được kiếm quần kiếm áo rồi. Cái ý nghĩ của cái phần hồn phóng ra thôi là có nghĩa là cái vía nó rất là bận rộn. Cũng như thầy nói hôm nay đó, khi mình nói mình tới mình phải chặn đầu cái ông đó, nói cái này nói cái kia, là khi mà cái hồn mình phóng cái ý nghĩ ra là cái vía nó sợ lắm, nó chết rằng hồi tới ông kia rồi, không biết ông kia ông có ăn hiếp không. Đó là cái hồn làm cho cái vía bận, có nghĩa là cái phần hồn phải sáng suốt, không phóng ra những cái tư tưởng ác trược. Thầy nói vậy đó, nếu mình phóng ra đầu tiên là cái thằng ở dưới này nó phải bận rộn,
thì cái đó mình hướng hướng cho nó đi hướng cho nó đi vô con đường tranh chấp, thì cái vía nó phải khổ.
Đúng rồi,
nó phải đề phòng, nó phải lo đủ thứ hết trơn. Hướng nó vô con đường hơn thua là mình cho nó vô con đường đi xuống rồi. Còn bây giờ mình hướng nó con đường đi lên này, nó buông bỏ mọi sự tranh chấp, thì lúc đó cái vía nó nhẹ, nó đâu có còn phải lo chuyện của ai, chuyện người nào nó lo, nó đâu có cần lo nữa, nó chỉ lo cho phần hồn tiến hóa thôi, thì nó dễ tiến hơn. Còn mình không biết á, mình dạy nó tầm bậy á, thì nó đi về cái hướng xấu thì mình cũng hơi lãnh.
Anh bảo chị Ly cho em hỏi là khi mà mình được thấy cái lâu lâu cái mình thấy được lúc mà mình nằm thở pháp luân chiếu minh á, nhiều khi cái mình giống như mình thấy được một chút xíu, em cũng có nghe băng thầy nói thấy chút xíu, nhưng mà lâu lâu mới được thấy chứ không là thấy hoài phải không anh?
Thấy cái vía. Làm sao thấy cái vía?
Ông vía của em á.
Làm sao mình thấy được cái nào mà mình thanh nhẹ rồi mình mới thấy mình nhiều không. Khi mình nằm mơ mình thấy phải không?
Có hai cách vậy nè, phải nói hai cách nha, không có nói một chiều. Một chiều thứ nhất á là hồn vía tương hội á, khi đó là thầy rồi, ông đi ông nằm ông chứ mình nhiều thì ông hồn vía tương hội là cái phần ông rất là thanh nhẹ. Phần thứ hai nằm chiêm bao vẫn có thấy cái vía, thầy có nói cái này là với điều kiện là mình phải làm pháp luân chứng minh nhiều, cho nên mình chiếu xuống á, chiếu xuống cái rúng là vậy đó, nhưng mà mình phải rất là rảnh rang, có nghĩa là thầy nói có cái phép đó gọi là phép ngủ một mình, phải phép ngủ một mình nha, nói trước cái đó nó bắt buộc. Cái điều kiện tối thiểu là thầy nói phải ngủ riêng. Thì cái đó những người đó người ta rảnh rối tay chân, nó không được đụng tay chân, thì khi mà mình thở chứng minh được nhiều trong ngày, hoặc là mình thở chứng minh đều đặn, cái hơi của mình nó cũng nhẹ, thì cái phần vía nó cũng nhẹ, thì khi mình nằm chiêm bao mình vẫn thấy. Mà với những cái điều kiện khác nhau nha, khi đầu thấy một đứa con nít như thế nào, khi nào hỏi thì chị sẽ nói đúng hay sai, nó có đúng những cái điều đó, chị biết cái đó, chị biết rồi. Khi lớn lên thì nó như thế nào, nó có hai cái điều kiện mà phải thấy đúng vậy mới là gọi là ông vía. Cái đó là chim bao nha, cái đó là một trong những chim bao, là mình chỉ thấy đó là những cái hình ảnh ổng phục hiện cho mình thấy thôi, nó không phải thực hiện 100%, nhưng mà đúng, thầy nói cái đó là đúng tại có người hỏi cho nên chị thấy cái này nên chị biết. Nhưng mà với điều kiện là phải ngủ riêng, không có được đụng tay chân.
phép ngủ một
dạ
mình.
Đúng rồi chị.
Nói có
dạ em cái đó em đồng ý, nhưng mà em cũng có trong mấy cái hợp trước em có nói rồi á, nhưng mà ý em hỏi là mình thấy được có một lần thôi, giống như cho để mà mình confirm lại là ok.
Đâu có
cái nhiều. Em thấy nhiều lần lắm em, nếu mà em ngủ mình là em thấy hoài à.
Có nhiều người cái dí
nhẹ,
có nhiều cái người cái dí nhẹ, dí nhẹ làm sao nó không có lo chuyện đời nhiều.
Dạ.
Nó không có lo chuyện người khác. Nó không có lo chuyện đời nó mới nhẹ. Còn bây giờ nó mất lo chuyện đời nhiều, ai này nó lo chuyện người ta thì nó không có nhẹ được.
Là thấy hoài được ha, ví dụ mình thấy được là thấy hoài.
Nghĩa là mình thấy
thường lắm.
Ngay người đó có thể thấy thường hơn, là tại vì cái dí nó nhẹ thì mình dễ thấy hơn. Còn cái dí nó bận rộn quá nó đâu có cho mình thấy. Nó mất lo công chuyện thì đâu có rảnh đâu.
Đúng rồi, nếu mà đi làm thì chắc là khó thấy.
Phần hồn nó cái sai hết chuyện này, cái sai chuyện kia, sai chuyện ông B, sai chuyện ông
không, C. Cái phần đi làm á, không phải là cái đó là cái điều kiện ai cũng phải đi làm. Nhưng mà cái nhẹ là thế nào, là có nghĩa là mình lo cái đời nhiều quá thì mình sẽ bị cái phần biết nó đâu có nhẹ được. Còn ví dụ
đâu có rảnh, dạ, đó em hiểu.
Nhiều người ta đi làm, ta làm hết bổn phận, người ta đi về thôi.
Dạ, đã hết việc thôi, về nhà thì cứ lo cái chuyện đạo của mình không thôi.
Về nhà là bỏ cái chuyện trong hãng qua bên nha, chứ không phải đem về nhà luôn á. Cái đó mới nguy hiểm á. Nhiều khi mình đem về cái đầu mình vẫn còn cái chuyện làm ở trong hãng á. Cái đó nó cái dế nó phải lo. Còn bây giờ nó vô trong nó làm hết ga, nó làm hết mình, xong rồi về thôi. Bây giờ lo chuyện của mình. Một ngày còn có mấy tiếng à.
Mình là lãnh đạo tinh thần của tiểu thiên địa mày mà, cho nên mình phải rảnh rang lắm, nếu không có cái phần hồn mà mắc phát những cái phóng tư tưởng hoài á, cái đồng vía nó bận lắm. Thầy nói câu gì nè hay lắm nè, anh bảo một năm thanh tịnh không có tiêu tiền nhiều bằng một năm động loạn.
Tại vậy sao? Vậy là năm Covid cũng tốt ha.
tại sao cái này vui à.
Một năm thanh tịnh nè, không có xài tiền nhiều phải không?
Không có tiêu tiền nhiều
thì không có đi đâu rồi, đâu có tiêu tiền, ở nhà thì thanh
cũng mua hàng online được anh Bảo ơi.
có kinh nghiệm
bản thân nha, online nó còn mua dữ hơn, dễ bấm nút hơn ha. Nó bấm bên cái nó xìa cái cạc ra là thấy nó gửi đồ tới nhà đầy hết rồi ha.
Dạ không cần thiết, ý nó cần thiết kìa, nhưng mà vẫn mua được chứ không phải là bị cột tay cột chân.
Nhưng mà không có đi chơi được, không có mua vé máy bay được, không có đi chơi.
À cái đó thì đúng rồi.
Đâu có đi chơi được, đâu có đi đây đi đó ta bà được. Ông nói đi đủ rồi, bây giờ ở nhà tôi không có đi đâu hết.
Còn gì khác không?
Năm nay là không có cho đi đâu hết trơn, ở nhà không có đi.
Tốn tiền
hả? Khỏi tốn tiền, thanh tịnh á, khỏi mất công đi ra ngoài cũng động loạn vậy.
Dạ, nhưng mà em được chích ngừa, đâu biết mấy anh chị đây có ai được chích ngừa.
Tại sao cô giáo được chích ngừa vậy?
Sướng như ta. Đúng rồi, cô giáo.
Dạ, bên em chích ít dân á, nên em được chích rồi đó.
Tại bên Hawaii ít dân thì nó chích hết.
Dạ. Sướng hả? Em là cũng gọi là fan line mà em được chích rồi đó.
Gọi là cho học trò.
À, bên anh là cho học trò đi trước
không,
hả?
Cẩm Tú chích thì khỏi lây cho học trò.
À, khỏi lây.
Mới lây Cẩm Tú như học trò trẻ hơn, dễ lây hơn mình.
Em cũng biết là mà nó cho em chích rồi đó.
Mấy rồi sao năm thanh tịnh nè, anh Bảo chưa trả lời. Mọi người chưa trả lời.
Thanh tịnh là mình năm thanh tịnh, không có hướng ngoại thì thanh tịnh chứ sao?
Rồi còn gì nữa không? À đúng rồi, hướng ngoại là đúng cái chữ đó đúng rồi đó, nhưng đúng mà thầy
không
có nói
hướng ngoại, mình quay về bên trong mình không có hướng ngoại, bây giờ nhốt nhà mình chỉ lo chuyện đạo thôi, là mình quay về bên trong lo cho mình. Thì mình không có bị chi phối bởi những cái chuyện mà ham muốn của mình.
Thầy nói gì nè. Thầy nói một năm thanh tịnh là mình lo tu thôi, mình ở trong nhà thôi. Còn mình mà động loạn có nghĩa là mình bài hết, ăn món này mai ăn món kia. Rồi mình bài để kiếm chỗ này, bài để kiếm chỗ kia.
Kiếm chỗ đi chơi.
Thầy nói tính sổ đi, một năm nó rất là tốn nhiều tiền. Mà nhiều khi Covid mà nó cũng đi là nó đi, nó ăn đâu có
không,
cũng cạn được đâu.
Bây giờ nhà hàng đóng cửa thì chỉ có mua về ăn thôi chứ đâu có ra tiệm ăn được.
Mua nhà ăn nó cũng bận rộn vậy, nó làm nó chạy đi bếp làm lung tung, nó cũng bận rộn vậy đó. Bận rộn lắm á, đi mua gà mua vịt. Chạy đi mua gà mua vịt làm gói gọi cuốn.
Mua về còn phải chặt.
Thấy không?
Mua về còn
làm
phải
lagu chặt. Rồi. Dạ, cái đó cũng bận rộn lắm á, thầy nói vậy đó. Em nghe em mắc cười, em vừa nghe cái bật cười liền.
Không phải mà nói sắp tới là bận rộn lắm nè. Em thì bên Mỹ thì chắc không có bận rộn bằng bên Việt Nam. Em nghĩ cho anh Việt Nam chắc phải bận rộn.
Tết
hả? Nhớ hết rồi.
Tết. Tùy em Việt Nam chắc cũng bình. Em nghĩ bên Việt Nam bình thường mà phải không?
Nhớ chưa? Bắt đầu nhớ rồi đó.
Bên Việt Nam ha anh, bên Việt Nam ha.
Đúng rồi.
Bắt đầu nhốt Việt lại Nam. Rồi.
Ồ bị. Ồ.
Rồi đố thêm câu nè, tuần này có ai nghe ông Tư không? Khi mà thấy ông Tư thì làm sao biết được có ông Tư? À, tao nghe hết trơn rồi đó.
Làm sao biết được điển ông Tư hả?
Đúng rồi, làm sao biết được đó là điển ông Tư.
Là cái điển màu vàng ạ.
À. Rồi gì nữa?
À, cái mống màu vàng như như gì, mống trời em không hiểu là cái gì.
Rồi gì nữa không? Có mấy màu lận, ổng tới mấy màu lận, ông Tư tới mấy màu lận.
Không nhớ nữa.
Thiện có nghe không? Thanh là giỏi là được màu rồi đó. Có ai nghe không?
Em nghe hết nhưng mà không nhớ chị ạ.
Không nhớ, mấy cái đó quan trọng lắm nha. Nhớ mấy cái gì mà lạ lạ là phải ghi lại. Ghi lại để nhớ, à. Em muốn mình biết. Cái gì là lạ nghe, nghe ông thầy nói á, tất cả những cái gì ông thầy cũng nói, thầy nói là từng nghe từng câu từng chữ á. Cho nên đâm ra mình phải nghe.
Thầy nói sao? Thầy nói sao này mổ xẻ từng chữ hả?
Mỗi đúng rồi, mỗi người, mỗi từng á là phải mổ xẻ đó.
Mổ xẻ từng chữ một phải không? Từng câu dạ, từng chữ rồi. Thầy nói gì á?
Dễ sợ lắm.
Quay chị Alice, em thấy em cũng thấy giống anh Thanh là điển màu vàng, còn màu ơi xin lỗi còn màu gì nữa chị? Chị giải thích đi.
Rồi có ai còn nghe không? Nguyệt nè, Nguyệt nghe từ đầu đến cuối mới nói
xong. Quỳnh đâu, Nguyệt Quỳnh. À, sao hôm nay không nói?
Mấy màu lận đó. Vô nghe lại nha. Rồi giỏi, cô giỏi quá. Có màu ơi, có màu ơi. Còn nữa, còn mấy màu nữa. Rồi cô cũng giỏi ha. Rồi còn màu nào nữa không? Hai màu à. Rồi, điển của ông Tư là có màu đen, màu đỏ, màu xanh, màu vàng lợt. À, tôi ở đó đó chứ đâu. Hay nói gì đó. Nhà nhớ nha.
Làm sao mình biết là tâm tâm tương ứng là điển của ông Tư thiệt là giả?
Rồi, Nguyễn nó mới vô. Tâm tâm tương ứng điển của ông Tư thiệt thì giả. Dễ lắm. Hỏi mấy câu là hà tả bành chất hữu bành cư vô là cứng ngắc. Trời ơi không nổi.
Chị Ly ơi, chị Ly ơi, còn điển dạ. Đen gì đó không chị?
Thì đó bây giờ em trễ rồi em vô hay. Rồi nãy giờ chị dạ. Chờ em đó
em bị gớt ra ngoài nãy giờ em bị thoát ra ngoài rồi em bị dạ
đó hồi nãy chị mới nói lại màu đen màu đỏ màu xanh màu vàng lợt
rồi bây giờ làm sao mình biết là tâm tâm tương ứng là điển của ông Tư hay là không phải điển ông Tư?
Dễ lắm, rất là dễ, đặt mấy câu hỏi khó trong kinh A Di Đà là nói không được đó.
Không nói không được là tại vì cái trình độ của cái người tiếp điển nói không được chứ đâu phải là không có điển của ông Tư.
Đúng rồi, thì những cái lần điển mà thí dụ như của ông Tư nhưng mà trình độ nó quá thấp.
Thì lúc đó
còn ông... không phải ông Tư thì nói trật nó cái trơn vậy.
Thì cũng điển của ông Tư mà xuống chuyển qua người đó nói không được. Tại vì người đó không có trình độ.
Cũng có nói nhưng mà nó ít hay nó nhiều.
Ông nói không nổi tại vì cái trình độ của cái người mà tâm tâm tương ứng nó yếu quá đi. Làm sao ông Tư nói hết được.
Thành ra cái có ông thầy đó mình mới dám nói chứ. Ông thầy đó mình mới dám biết.
Tại vì ông thầy ông ngồi đó thì đương nhiên là ông chứng minh có điển ông Tư. Nhưng mà khi mấy bạn đạo hỏi cái người đó tiếp điển của ông Tư, người đó trả lời không nổi là tại cái trình độ của người đó quá yếu đi, tâm tâm tương ứng mà cái trình độ quá yếu đi, ông đâu có bắt được.
Có ông thầy thì đâu, có bảo kê rồi, bảo chứng rồi.
Nhờ có ông thầy mình mới dám nghĩ là có ông Tư chứ gặp mà không có ông thầy chắc này điển giả.
Không, tất cả những cái phần xuống điển là có ông thầy hết đó chứ. Đâu có thể nào lúc nào không có đâu. Không có đâu có dám xuống.
Bây giờ đâu có xuống nè.
Bây giờ có xuống cũng chắc khó tin lắm.
Bảo với chị Ly, em có nghe nói là giống như nhiều khi mà cái điển ông Tư, nhiều khi ông Tư ở xa đó. Giống như là ông Tư ở xa khi mà nói xuống á. Là khó nghe giống như là cái âm thanh á. Không phải là khó nghe.
Phải cái trình độ người đó không có. Ông thầy cũng bắt lâm hết trơn, điển thượng đế không còn bắt được. Điển ông Tư đâu có gì đâu, còn mấy người dưới kia là nó thấp thôi.
Không có lần em không biết là em có phải nghe của băng chị hay là em nghe ở đâu mà thầy nhiều khi thầy cũng có nói.
Không có là nhiều khi có là bắt điển á. Mình phải hiểu là tâm tâm tương ứng nó có nhiều trình độ, tâm tâm tương ứng là cái điển của mình đi lên. Rồi bên kia mới ứng qua cho mình nói, nghĩa là cùng cái trình độ cao thì nó ứng cái điển cao. Mà mình xuống thấp á, thì nó ứng cái điểm thấp. Mà mình xuống thấp nữa là con ma nó ứng cho mình. Phải không? Nó cũng tâm tâm tương ứng vậy mà nó vô nó suối mình làm bậy không à. Còn mình lên
cao. Nói lại cái trường hợp. Dạ anh nói đi. Dạ xin lỗi anh nói tiếp.
Cao á, mình lên cao á, thì mình bắt được cái liễn cao thanh nhẹ, mình thấy tầng giới nào á, mình ứng với cái tầng giới bên trên ta chỉ sạc qua một cái á, là mình bắt được liền. Còn nếu mà mình trình độ của mình thấp á, mình bắt thấp lắm, nói chuyện cao mình nói không nổi. Chứ không phải
tầm... mình nghe không được phải không anh? Không phải là mình
không,
nghe
là mình
không
nói
được.
Bề trên chuyển xuống mình nói không được, tại mình cái trình độ của mình thấp quá, mình
không
có hiểu.
Bắt được.
Mình không có hiểu.
Vậy nè, tâm nói, chị nói cho anh nghe, khi mà tâm tâm tương ứng cũng giống như điển, nên là tia sáng của ông Phật cũng chiếu cho mình đó, là mình bắt bằng cái tần số ánh sáng, chứ không phải là bắt từng cái lời nói ông Tư nói gì gì gì, không phải. Con ơi tả bình chất khủ bình cư là gì, không có phải, cái từng điển phải cao thanh nhẹ lắm, khi bắt vô ổng chiếu vô một cái là mình hiểu cái nói cái gì. Thầy nói là ví dụ nha, theo cụ thể thầy nói khi đi bay lên cao á thì tự nhiên người ta thấy cái tia sáng mặt trời giống như là cái sẹt cái bằng cái gì cái mà trời rằm á, trời rằm mà sẹt sẹt cái sấm sét á, thì tất cả các cái ngôn ngữ đều giống nhau, cùng hiểu đó là cái sấm sấm sét, không có ai diễn tả hết. Thầy nói là thấy và nghe là hiểu. À, thầy nói thấy nghe là hiểu, thế như là mình cũng như cái lúc mình xuất ra bản thể đó, là cái ngôi cái moni châu nó thấy cái sét nó xẹt ra, thì cũng như người Mỹ, người Tây, người Việt thì cũng thấy một cái âm sấm sét, thì khi đó nó chuyển xuống đây nó nói à sấm, hiểu không? Chứ không phải là ông Tư đi xa, ông Tư nói xa đồ, không phải đâu. Cái luồng điển mình không đủ thanh nhẹ đó, ông Tư cũng chừng chiếu ra là mình tự nhiên mình giải ra, cũng như bây giờ chị nói em cụ thể một cái câu văn của ông thầy viết ra, đâu phải ai cũng giải đúng nhau, không có thể, không thể nào giống nhau được. Chị giải theo kiểu của chị thì giải theo kiểu của chị, nhưng mà anh Bảo giải theo kiểu của anh Bảo, Tú gặp Tú sẽ giải theo kiểu của Tú, rồi ví dụ như một người nào đó giải theo người đó, mỗi người hiểu khác nhau,
cái
tại vì do cái trình độ
nhau.
Mỗi người khác nhau, không có giống nhau. Cho nên khi đi lên cao cũng vậy, đâu phải ông Phật ông nói con ơi cái này là cái này phân minh là như vậy, đâu có đâu, ông đâu có nói, ông chỉ chiếu một cái tia điển vô thôi là mình sáng suốt, mình hiểu. À, sáng suốt là do mình hiểu phân minh là như thế nào đó, là mình giải theo cái trình độ hiểu của mình, là do cái ánh sáng ở trong cái đầu mình nó sáng ra bao nhiêu, mình hiểu bao nhiêu, mình bắt bao nhiêu vậy đó.
Nhưng mà mình phải có cái hành lý về đạo pháp mình mới nói ra.
Đúng rồi, mình phải có cái hành trang
cũng
đó nữa.
Giờ, mình không có biết, hồi đó giờ mình chưa có biết cái tả bành chất khổ bành cư là gì hết, mà giờ bề trên chiếu cho mình đâu được. Mà nếu mà
nói
biết rồi
được.
Á, mình có quên á, bề trên chiếu cho cái mình nhớ ra liền. À, đó là
đúng rồi đó.
Lúc đó mình
là
mới nói được.
Đó.
Mình
đúng
nhớ
rồi
ra, tự nhiên chiếu cho mình nhớ, cũng như mình học ở đây. Nhiều khi mình nghe mình để cất ở đâu á, nhưng mà bề trên tự nhiên chiếu cho mình chút ánh sáng, tự nhiên mình nói cái chuyện đó mà mình đã biết rồi thì mình đem ra mình nói được. Còn nếu mà mình không biết gì hết á, làm sao mình chế được? Thành ra khi mà bạn đạo tới hỏi cái bạn đạo mà tiếp điển ông Tư, tại cái người đó không có trình độ, hỏi họ tới cái đó là bí à, đó về người đó
lý thuyết không. Cái cụ thể nói cho nghe cũng giống như ông thầy ông nói, khi mà ông tu được 7 tháng á, cái đầu ông tự nhiên một ngày nó bùm 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 cái bực sáng hết, là ông hiểu hết. Đó là bề trên cho không có sự sáng suốt đó rồi, tại cái đầu ông bừng sáng lên là ông hiểu hết, chứ đâu phải là bề trên nói cho ông hết những cái gì mà ông giảng cho mình nghe đâu, không phải vậy đâu. Mà ông thầy ông bừng sáng cái đầu ông nói tự nhiên cái đang vô 2 tháng làm việc, cái tự nhiên đang làm cái nổ cái bùm, cái ông biết nói tiếng Anh ông hiểu hết tiếng Anh luôn. Đâu phải là ông đi học, ông đâu có đi học đâu, ông thầy ông đi học tiếng Anh mà ông cũng nói như người ta, mặc dù không phải là giỏi nhưng mà cũng nói được, cũng hiểu được, là do cái đầu ông sáng ra rồi đó, cái đầu ông tự nhiên sáng ra, cũng giống như mình vậy thôi. Mình ở cái tầng độ, cái trình độ thấp thì mình sẽ hiểu theo kiểu đó, mình sáng lên cái kiểu đó, cũng vậy thôi à, cũng giống không có khác nhau.
Vậy theo ý anh chị là mình phải lấy vô,
có cái hành trang.
Phải lấy vô rồi
có
sau
cái
mình phải
trong
phát
cái
ra
em.
Nghĩa là về thể xác, về cuộc đời mình đó, mình phải có hành trang đạo pháp, mình phải hiểu đạo, thì lúc đó người ta chuyển ra mình dễ nói hơn. Bây giờ mình không biết gì hết, phóng điển như mình biết nói gì, tại vì về đạo mình không có hiểu gì hết. Còn bây giờ mình biết rồi á, là nó nằm ở đâu trong góc đầu của mình rồi. Bây giờ chỉ cần cái bề trên chiếu cho mình chút xíu là tự nhiên mình đem cái đó ra mình nói được. À,
ra,
mình biết rồi.
Mở ra.
Mình, thay vì phải nói chuyện khác mình nói chuyện này. Mình thay vì mình trả lời câu đó, mình trả lời kiểu khác, nói trả lời kiểu này. Mà cái đó mình đã biết rồi, bên trên chỉ nhắc cho mình chút xíu là nói cái chuyện đó đi, thì tự nhiên mình nói ra. Còn nếu mà mình không có học đạo thì khó mà tâm tâm tương ứng. Không biết nói gì đâu.
Khó. Mình không có cái hành trang đó, mình khó mình diễn
thì
giải được lắm.
Nếu mà nói về chuyện đời thì ma quỷ nó có thể tâm tâm tương ứng mình, nó biểu là đi giết người, đi làm này, đi hại người này, đi hại người kia. Thành ra có nhiều người nó nói trong đầu nó tự nhiên có tiếng nói biểu nó phải đi giết người gì vậy đó. hay giết người đó đi, hại người đó đi, đó cái đó là nó cũng cái luồng điển nó ăn khớp với nhau, nó xúi mình làm những chuyện bậy bạ đó. Nhiều người thần kinh mình yếu á, mình hạ xuống cái luồng điển, mình hạ xuống thì cái giới thấp nó có thể xen vô cái đầu óc của mình, nó xúi mình làm chuyện bậy bạ.
Cho nên em mới nói hoài đó, thật sự mình đi học, thầy nói khi học đạo là học cái sứ Phật, là cái tia sáng mà ổng chiếu cho mình là cái sự sáng suốt ổng chiếu vô, tại mình là ánh sáng mà, cho nên khi chiếu xuống cái đầu óc mình tự nhiên nó mở ra. Chứ còn nếu mà ông Phật ông nói hết từ A đến Z thì ai cũng biết hết trơn rồi, đâu phải giống như mình, có khi mình phải mò mò vậy nè, giống như thực tế.
Mà nhiều khi mình bây giờ mình đang học đạo, nhiều khi bề trên cũng chiếu vậy.
Dạ có đó,
cũng chiếu mà đâu phải nói biểu mình, là phải nói cái đó mình cũng phải có hành trang. Nhưng mà nhắc lại thầy bị gì bữa đó nó nằm ở góc nào á, bữa đi biểu đem cái chuyện nó ra nói đi.
Quên nó nhiều quá, nghe nhiều quá nghe không nhớ không hết
đó. Nhưng mà nó nằm ở đâu trong góc á, mà bề trên chỉ cho mình à, thôi bữa nay lấy cái chuyện đó ra nói, tự nhiên nó cho mình nghĩ tới cái chuyện đó, là mình nói cái đó là chiếu điển thôi, chứ không có biểu biểu mình phải nói như vậy.
Nhà nhiều khi đó là do cái tự nhiên á, cái điện nó chiếu xuống rồi cái ông nói quá trời, anh bảo anh nói quá trời quá đất.
Không có nói gì đâu.
Nói vậy mà anh chưa cho là nói không nói gì đâu.
Nãy giờ đâu có nói gì đâu. Rồi thôi tới giờ rồi ha. Tuần sau
học tiếp nha. Tiếp ha. Như vậy là ngày
Happy New Year các bạn đạo.
Các bạn rất vui vẻ nha.
Chúc mừng năm mới tất cả
mọi người. Dạ, cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ali, cảm ơn
Cẩm Tú. Dạ.
Dạ, cảm ơn
chị Hồng nha. Rồi, chúc mừng năm mới nha anh Bảo.
Chúc mừng năm mới.
Chào chào Bảo, chào Ali, chào các bạn.
Dạ, cảm ơn anh Tươi. Chúc mừng chị Hồng.
Chúc các bạn ăn Tết vui vẻ.
Ăn Tết vui vẻ nha.
Dạ, ăn Tết vui vẻ.
Hẹn gặp lại nhé.
Chào chào chúc Bảo, chào chị Ali. Chào tất cả các anh chị
bạn
đã.
Chào, cảm ơn các bạn
đã.
Dạ, chào
hết. Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn anh Bảo và chị Ellie, chúc năm mới.
Dạ, cảm ơn.
Dạ, cảm ơn.